tay lấy huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật
pháp âm đạo Phật ngày nay thanh hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại quyết ly về ngoại cảm và cõi âm do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ánh Quang ngày 25 tháng 3 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, sáng hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng khai giảng các lớp giáo lý, các đạo tràng tu tập tại nhà văn hóa truyền thống Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chùa Phổ Quang. Cũng đồng vào thời điểm sát này, tại chùa Hoằng Pháp, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã được mời đến để chia sẻ những kinh nghiệm và những tình huống ngoại cảm mà cô đã giúp được cho trên 10.000 gia đình tìm được các thi thể và hài cốt của thân nhân của mình nằm xuống trong các cuộc chiến diễn ra tại Việt Nam trong quá khứ. Hiện tượng ngoại cảm gần đây đã được rất nhiều các giáo sư, các nhà khoa học tại Việt Nam quan tâm. Vào ngày 18 tháng 5 năm 2006, tại đài BBC London 2 đã có trình chiếu một bộ phim mang tựa đề là Psychic Việt Nam. Đoàn làm phim của hãng phim BBC đã theo dõi các dấu chân của nhà ngoại cảm Việt Nam thời cận đại, tìm kiếm đến các trận tuyến nơi chiến tranh đã diễn ra một cách rất là khốc liệt. Các nghĩa sĩ người Việt Nam đã nằm xuống vì bảo vệ biên cương và bờ cõi, và tất cả các binh lính của thực dân của những quốc gia ngoại xâm thôn tính nước Việt Nam đã bỏ mạng trên chiến trường rất nhiều. Ước tính một cách trung bình thì tại Việt Nam có khoảng 3 triệu người qua đời, riêng ở miền Bắc không á đã chiếm hết 1/3. Cho đến bây giờ sau 30 năm tìm kiếm, trên 500 xác chết của các chiến sĩ vẫn chưa có tung tích. Binh lính của giặc ngoại xâm bỏ mạng ở chiến trường Việt Nam cũng khá nhiều, số lượng đó biệt vô tâm tích. Những cuộc chiến tranh đã để lại đau thương trên quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó còn có rất nhiều loại hương hồn đã qua đời một cách tức tưởi, chết một cách tập thể, chết trên cạn, chết dưới nước, chết bị chôn vùi dưới lòng đất thông qua các thiên tai như là sóng thần, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, hoặc là chết tan tành khi máy bay bị trục trặc kỹ thuật, nổ tan xác trên không. Tất cả các quan hồn đó đó, nếu không có được sự huấn luyện trị liệu, đối diện và chấp nhận cái chết theo tinh thần Phật dạy đó, sẽ có khuynh hướng tâm lý là nuôi kéo sự sống. Tình trạng nuôi kéo sự sống đó sẽ mang lại rất nhiều ách tắc và trở ngại, làm cho họ cứ phải tồn tại dưới hình thái của cô hồn. Vào ngày 6 tháng 11 năm 1996, Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người thuộc Liên hiệp các Hiệp hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã được thành lập. Hiệp hội này là một hiệp hội chính phủ và đã mời gọi được trên dưới 10 ban ngành, các cơ quan chức năng, tham gia, chẳng hạn như là ban khoa giáo trung ương, ban tuyên huấn, bộ khoa học công nghệ và môi trường, bộ công an, trung tâm thông tin khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia, đã dấn thân vào việc tìm kiếm, phân tích về bản chất hiện tượng ngoại cảm đã diễn ra tại Việt Nam trong vòng thời gian qua. Một điều khá lý thú và bất ngờ, tại Việt Nam ngày nay được chính phủ Việt Nam công nhận thông qua hiệp hội này, trên dưới 100 nhà ngoại cảm, đây là số lượng nhà ngoại cảm lớn nhất trên thế giới. Các nhà ngoại cảm thường xuất hiện sau cuộc chiến tranh, nhất là ở nơi nào mà bản chất của cuộc chiến đó quá tàn khốc, bom đạn đã tàn phá quê hương đất nước, cảnh hận thù diễn ra ở một mức độ ngày càng cao, ngày càng nhiều, thì hiện tượng ngoại cảm xuất hiện như là những nỗ lực và rất là cần thiết để giúp cho quan hồn của chiến sĩ trong trận tuyến đứng từ hai phía đối lập ý thức hệ chính trị hoặc là giành giật quyền lợi kinh tế với nhau, có cơ hội báo mách bảo với người còn sống rằng họ chưa được siêu sanh thoát hóa và đang cần đến những sự trợ giúp rất đắc lực của con người về phương diện tâm linh. Trong các tôn giáo trên thế giới xưa cũng như nay thì đạo Phật được xem là tôn giáo tâm linh và phân tích khá kỹ lưỡng về bản chất của đời sống sau khi qua đời của con người. Các bản văn kinh điển Phật giáo có rất nhiều hướng dẫn để nhằm trợ tiến cho các hương linh do bị bế tắc ở trong tình huống của cái chết có thể nương vào pháp Phật nhiệm màu để siêu sanh được thoát hóa. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành những câu hỏi liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm, và nếu quý Phật tử nào có những thắc mắc đó thì xin nêu ra, chúng tôi sẽ tuần tự giải đáp. Cũng cần nói thêm rằng là trong số trên dưới 100 nhà ngoại cảm á, thì đáng lưu tâm nhất phải kể đến nhà ngoại cảm Nguyễn Khắc Bảy, Quỷ Nhân Liên, Nguyễn Thị Huyện, Quỷ Thị Phương, Hoàng Thị Thiêm và Phan Thị Bách Thằng. Riêng nhà ngoại cảm Phan Thị Bách Hằng thì trong vòng mười mấy năm qua đã kiếm được trên 10.000 trường hợp các hài cốt của các nghĩa sĩ và chiến sĩ chết một cách tức tưởi đau thương trên các trận địa mà chưa được siêu sanh thoát hóa. Nhờ những nỗ lực tìm kiếm một cách vô vụ lệ thông qua các tổ chức nghiên cứu của chính quyền Việt Nam mà rất nhiều gia đình đã có cơ hội hội tụ được người quá cố của mình sau những năm tháng mất tích vô vọng. Bây giờ xin mời thầy điều phối nêu những câu hỏi của các Phật tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi thứ nhất con xin được trình bày, xin thầy hãy cho biết các cách ngoại cảm được thực hiện như thế nào và đối tượng nào ngoại cảm không thành công. A Di Đà Phật.
Ngoại cảm là một năng lực đặc biệt có chức năng truyền thông với những người quá cố ở cõi âm. Bản chất của sự truyền thông hai chiều giữa người ngoại cảm và các vong linh chưa được siêu sanh thoát hóa liên hệ đến hai cách thức căn bản. Cách thức phổ thông nhất là sự liên hệ thông qua đối thoại hoặc là gián thoại. Nhà ngoại cảm do năng lực đặc biệt có thể chiêu cảm được các tần số tâm thức của các vong hồn chết một cách quan ức chưa được siêu sanh, và họ có thể trao đổi tâm sự, đối thoại, nói chuyện với nhau. Từ đó mà việc xác định xương cốt của một người quá cố mà hương linh đó là chủ nhân của nó đó có thể thiết lập được ở trên một cái khu vực với phương vị mà hoàn toàn nhà ngoại cảm này đôi lúc chưa hề đặt chân đến. Có những trận tuyến diễn ra khốc liệt cách đây vài trăm năm, bao nhiêu thời gian bão lụt, động đất đã làm thay đổi cái múi giờ và múi của trái đất ấy, thế mà các nhà ngoại cảm vẫn có thể cảm nhận được ở dưới lòng đất cách đó khoảng bao nhiêu mét, về phía hướng nào và xung quanh đó gồm có những cái gì, để xác định rõ ràng rằng là xương cốt của người quá cố đang nằm. Như vậy cái truyền thông thứ hai giữa nhà ngoại cảm với người quá cố là truyền thông bằng cái khả năng định vị. Theo các nhà khoa học thì cấu trúc hình hài của cơ thể cũng như là tổ hợp tâm lý của con người theo Phật dạy gồm có cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức đó, nó sẽ phát ra một cái luồng được gọi là vùng từ trường sinh học. Thì vùng từ trường sinh học của thân thể cộng với vùng từ trường sinh học của tâm thức của các hương hồn đã quá cố đó sẽ tỏa ra ở trong không gian vô tận này. Nhờ cái năng lực ngoại cảm, cái khả năng đặc biệt có thể tiếp sống được các cái vùng từ trường sinh học đó, mà nhà ngoại cảm mặc dù không sử dụng đến con mắt, không vận dụng đến lỗ tai, mà vẫn có thể định vị được, nhìn thấy được một cách thẩm thấu, rõ ràng, chính xác xương cốt của người quá cố, và thiết lập truyền thông một cách rất tích cực để hỗ trợ cho các xương cốt này có cơ hội được người thân nhận về để tôn thờ, hoặc là đưa vào các nghĩa trang lịch sử, hoặc là đưa vào các ngôi chùa để làm lễ siêu độ. Có hai tình huống mà việc thực hiện ngoại cảm đó có thể bị thất bại. Thứ nhất, nếu vong hồn đó khi còn sống là một bệnh nhân tâm thần, thì vùng từ trường sinh học phát ra từ cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức của người này đó, nó bị nhiễu sống trọn vẹn 100%. Và do đó cái khả năng định vị của nhà ngoại cảm này sẽ bị mất phương hướng hoàn toàn, không nắm bắt được nơi mà họ tồn tại ở chỗ nào. Tình huống thứ hai, phần lớn các nhà ngoại cảm bị thất bại, đó là đối với các vong linh mà sự qua đời của nó đó gắn liền với cái giai đoạn họ tồn tại trong bào thai của người mẹ, chưa hình thành ra mạng sống đã bị sảy thai hoặc bị người mẹ phá thai. Cái chết đó đã cắt đứt hết mọi truyền thông giữa người mẹ và đứa con trong bào thai. Cái năng lực truyền thông bằng ngôn ngữ, bằng cơ thể, bằng dấu hiệu của đứa con này hoàn toàn vô tâm tích. Cho nên cái luồng năng lượng sinh học hay từ trường sinh học phát ra từ cái cơ thể vật lý rất là mỏng manh và nhỏ nhoi của một cái phôi thai như vậy đó, không đủ sức tạo ra một cái hình ảnh vật lý từ trường. Và do đó các nhà ngoại cảm sẽ hoàn toàn mất phương hướng để định vị một cách chính xác họ đang ở đâu. Do đó khi nắm bắt được cái tình huống như thế này, chúng ta thấy là vai trò ý thức cũng như đời sống sinh hoạt của con người rất là quan trọng, bởi vì nó xác lập ra cái trường sinh học. Nhà Phật cho chúng ta biết rằng là mỗi một con người thông qua lời nói, việc làm, sự suy nghĩ của tâm tỏ ra xung quanh một cái vùng nhân điện được gọi là vùng phát quang. Khoa học ngày nay cũng cho chúng ta biết rằng là bản chất của con người và thế giới cũng như là các loại hình vật chất khác nhau cũng đều tỏ ra xung quanh nó một cái vùng hào quang. Dựa vào cái vùng hào quang đó mà các nhà ngoại cảm có thể thiết lập được sự truyền thông, định dạng được rằng đây là người nam hay nữ, già hay trẻ, màu da, sắc tộc, mặc dù khi chết xuống lòng đất trải qua sự tác động của nước và đất với năm tháng ngày giờ đó, thi thể của các hương linh đã bị tan rã ra thành tro bụi hoặc là còn lại là một đống xương cốt mà thôi. Ấy thế mà cái trường sinh học của hình hài cộng với cái trường sinh học tâm thức của hương linh đó vẫn còn tồn tại giống như là những làn sóng sóng âm, và cái năng lực tập trung cao độ của nhà ngoại cảm sẽ giúp cho họ có thể thu gom lại, nhận định lại thông qua một phán đoán trực quan, được gọi là năng lực ngoại cảm đặc biệt, giúp cho họ hình thù được xác chết này, hình cốt này của hương linh gì. Và thông qua sự đối gọi hay là sự vắng thoại, tức là giao tế trong việc hỏi và đáp, các hương linh sẽ chỉ điểm rằng thi thể của họ đang nằm ở chỗ nào, còn tình huống của người bị tâm thần và các phong hồn bị chết ở trong bào thai hoặc là bị phá thai vân vân sẽ mất đi cái trường sinh học. Chính vì thế mà các nhà ngoại cảm không có thể nắm bắt được họ. Xin nêu câu hỏi tiếp.
Kính bạch thầy, xin hãy cho con biết rõ giữa người mất và người sống thì cái mối quan hệ ngoại cảm sẽ như thế nào?
Quan hệ ngoại cảm giữa nhà ngoại cảm và người thân cũng như là hương linh qua đời đó, nó phải nằm ở chỗ là tâm thức của ba người này phải giao cảm với nhau ở lòng tin. Bản chất của niềm tin về cái năng lực ngoại cảm này sẽ tạo ra một cái vùng từ trường sinh học và giúp cho cái năng lượng trường sinh học của hương linh qua hình hài và tâm thức đó hội tụ lại thành một cái hình ảnh rất cụ thể và rõ ràng. Nhờ đó mà tiến trình ngoại cảm và lý giải nó được diễn ra một cách chính xác. Quan hệ ngoại cảm giữa người thân và kẻ quá cố đó nằm ở chỗ là mối quan hệ thân thích nhất tùy theo tình huống của các hương linh. Đặc biệt nhất đó là cái quan hệ giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em thân thích với nhau, hoặc là giữa những người tri kỷ. Thỉnh thoảng cái quan hệ ngoại cảm đó có thể được thiết lập trong mối quan hệ cha nuôi, mẹ nuôi, anh em kết nghĩa với nhau. Nói chung là cái mối quan hệ tình thân đặc biệt sẽ giúp cho cái tiến trình của sự giao cảm với những tần số tâm thức giữa một người đi tìm kiếm xác mộ của thân bằng quý thuộc của mình và hương hồn của những thi thể đó bị chôn vùi lòng đất mà không biết đang nằm lưu lạc ở đây nào. Thì cái tình cốt nhục và tình thân đó sẽ giúp cho cái mối quan hệ này đó nó được thiết lập, và sự thực hiện ngoại cảm để xác lập được đâu là người thân của mình sẽ được thực hiện một cách chuẩn xác. Do đó khi thân nhân quyến thuộc của một hương linh nào đó đã qua đời muốn tìm biết vị trí và phương vị của người thân của mình, thì người đó điều tiên quyết là phải có niềm tin. Thì bản chất của niềm tin nó tạo ra một sự định tĩnh của tâm thức. Sự định tĩnh của tâm thức sẽ mở ra một cái trường sinh học rất rõ ràng và giúp cho nhà ngoại cảm có thể nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu và đọc được tâm trạng một cách thẩm thấu của hương linh cũng như là của người thân. Trong mối quan hệ ngoại cảm, nếu không có thân bằng quyến thuộc đứng ra để trợ giúp với tấm lòng thành và sự tập trung cao độ, thì nhà ngoại cảm khó có thể thực hiện được thành công. Cái tình cảm thân quyến giữa người quá cố và người còn sống đó là một mối quan hệ rất thiêng liêng. Nỗi khổ niềm đau nào trổ về với các hương linh thì các hương linh nó đầu tiên nghĩ về người thương người thân của mình nhất. Nếu người nào thương vợ mà qua đời thì hương linh đó sẽ tìm đến người vợ để truyền những thông tin, những nguyện vọng để nhờ người vợ của mình giúp. Mà trong kinh Địa Tạng và một số văn bản kinh điển Phật giáo bảo rằng đó là sự báo mộng. Thì tiến trình của sự báo mộng trên thực tế là một trong những cái nghệ thuật để thiết lập năng lực ngoại cảm. Chỉ có điều là người có chức năng ngoại cảm để tiếp nối giữa một vong hồn và người thân đó khó có thể được thiết lập. Nhờ cái năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm mà cuộc tiếp xúc giữa người sống và cái mất được diễn ra, và nhờ đó nỗi khổ niềm đau của kiếp người đối với thân bằng quyến thuộc đã quá cố đó có thể giải quyết được một phần nào. Xin đi câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, xin thầy đều ghi giảng rõ con hiểu về thế giới nội tâm cũng như cái sự tồn tại của vô minh ở đâu.
Và Và sáng nay tại chùa Hoằng Pháp, nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đã kể lại cái câu chuyện cô tìm ra được cô con gái của giáo sư Trần Phương, nguyên là phó thủ tướng chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Giáo sư Trần Phương là một trong rất hiếm các giáo sư có vai trò rất quan trọng trên chính phủ, và từng là thầy dạy học của rất nhiều bộ trưởng trước đây cũng như là ngày nay. Sau khi giáo sư Trần Phương này nhờ nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tìm kiếm được cô con gái của mình, thì ông mới bắt đầu tin vào sự tồn tại của Quán Âm. Trong lời phát biểu hồi năm ngoái nhân ngày kỷ niệm các hoạt động ngoại cảm 2006, Phương đã xác định rất rõ rằng là một nhà nghiên cứu khoa học mà cũng là một nhà giảng dạy về triết học Mác Lênin vốn không tin vào chủ nghĩa duy tâm, nhưng phải thừa nhận rằng hiện tượng ngoại cảm và sự liên hệ truyền thông giữa người mắc và kẻ sống thông qua một nhà ngoại cảm là một hiện thực khách quan. Phủ định hiện thực khách quan đó là đi ngược lên bản chất của đời sống. Và do đó ông đã kêu gọi chính phủ và tất cả những người chưa có niềm tin về đời sống quái âm cần phải xóa bỏ quan niệm sai lầm rằng sau khi chết là không còn gì cả. Một vị giáo sư cũng đã phát biểu ở trong cuộc họp năm 2006 rằng chính phủ Việt Nam nên chính thức và công khai xin lỗi Phật giáo, các ngôi chùa, các bàn thờ vong trong giai đoạn ở miền Bắc do việc không tin có đề sao, không tin có thánh thần trời Phật, mà rất nhiều người đã phá vỡ các ngôi chùa, phá vỡ rất nhiều nghĩa trang, phá vỡ rất nhiều nơi thờ phượng các hương hồn ở trong sự khổ đau và oan ức. Lời kêu gọi đó chúng tôi cho rằng là rất có ý nghĩa trị liệu và chuyển hóa. Ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 3 vừa qua, Đại Trai Đàn Chẳng Tới Bình Đẳng Giải Quang diễn ra một cách rất là trọng thể tại chùa Vĩnh Nghiêm, với số lượng người 15.000 lượt người tham dự cho ngày thứ nhất, 16 và 17.000 lượt người tham dự vào ngày thứ hai và thứ ba. Thiền sư Nhất Hạnh và giáo hội Phật giáo trong nước đã kêu gọi toàn thể quốc dân và kêu bào người Việt Nam khắp năm châu và bốn bể hãy hướng về thế giới của cõi âm để giúp cho họ được siêu sanh thoát qua. Do đó có thể nói rằng là bản chất của thế giới cõi âm không phải là một sự mê tín dị đoan. Trong kinh điển Phật giáo, là nhất là các kinh điển xuất hiện trong giai đoạn đầu, Đức Phật có đề cập đến năm chủng loại đề sống. Cao nhất là con người ngoài hành tinh, kế đến con người trên hành tinh Ta Bà, sau đó là thần linh Atula, kế đến các loài động vật, từ loài động vật ở trên cạn, dưới ẩm thấp, dưới nước, từ những loài động vật lớn nhất cho đến những loài bò sát, côn trùng, vi tế, v.v. chúng đều được gọi chung là các chúng sanh có tình thức. Và loại thứ năm cũng là loại cuối cùng, tức là các loài ma và quỷ. Văn học Phật giáo về sau này đề cập đến chủng loại thứ sáu là địa ngục. Nhưng chúng ta cũng nên biết rằng là việc đưa loại hình địa ngục vào sau vào các chủng loại đời sống đó, nó mang giá trị của khuyến tấn giáo dục mà thôi. Bản chất của địa ngục không phải là một chủng loại đời sống, mà là một cảnh giới sự sống. Cảnh giới đó chính là cảnh giới của các hương hồn, cảnh giới của những người đang ở cõi âm, cảnh giới vô hình. Chúng ta thấy là loài ngạ quỷ có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, cũng có ngạ quỷ của chư thiên. Con người ở trên Ta Bà này cũng có ngạ quỷ của con người. Các loài động vật, gia súc, côn trùng, vi tế cũng có loài ngạ quỷ của họ. Các loài thần Atula cũng có là ngạ quỷ của Atula. Nói chung là năm chủng loại đời sống đó, nếu đứng trước cái chết, họ không chấp nhận, không hoan hỷ để thừa nhận cái chết đang diễn ra như một sự thật đối với mình, một sự thật khách quan, thì lúc đó họ sẽ tồn tại với một hình thức mà kinh điển nhà Phật gọi là ngạ quỷ. Ngạ là một tính từ đói. Theo Đức Phật, tất cả các hương hồn dù là thuộc về một trong năm chủng loại như vừa nêu, sở dĩ được gọi là đói khát là bởi vì họ không có thân thể vật lý, không có hình hài như con người chúng ta. Do đó họ đói khát về tình thương, về hưởng thụ, về cơm ăn áo mặc, về đời sống tinh thần, về đời sống tình cảm, về vật chất, về các giác quan, và họ thiếu thốn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Sự nuối tiếc về đời sống vốn quá ngắn ngủi đối với họ, sự mong mỏi đời sống được kéo dài hơn mà không được thực hiện, sẽ làm cho trạng thái tri giác, cảm giác, tâm tư và nhận thức của các hương hồn trở nên đối khác và bị dần xé khổ đau cùng cực. Chính vì thế, bản chất của cõi âm là một trong những loại hình sự sống đang cần đến sự chăm sóc và quan tâm của những người ở trên dương thế. Họ khổ đau cùng cực so với chúng ta. Trên dương gian này, khi một người bị đau khổ, nỗi khổ niềm đau đó có thể phóng thích một cách dễ dàng thông qua sự tâm sự, giải bày, chia sẻ với một người tri kỷ, người biết lắng nghe, người biết tháo gỡ, người biết hỗ trợ. Những người trong thế giới của cõi âm, nỗi khổ niềm đau của họ bị thiếu thốn về mọi phương diện, khó có thể tâm sự được với những người khác, vì cái trường sinh học của họ về phương diện hình hài đó đã bị phân tán. Có người chết ở chỗ này nhưng chôn ở chỗ khác, hương linh đó sẽ tồn tại ở ngay cái nơi mà họ mất. Trong khi đó, thi thể của họ, hình hài của họ được tôn thờ, được chôn ở một nơi khác. Chính vì thế mà trường sinh học này đã được diễn ra theo một cái thế ly tâm, ngày càng tách xa cái hình hài. Do đó trường sinh học tập thể hỗn hợp giữa hình hài và tâm thức bị tách ra làm đôi. Cái trường sinh học của phần tâm thức đó sẽ rất khó khăn để tìm kiếm được cái trường sinh học vật lý của hình hài. Rất nhiều các hương linh do vì bám níu vào cái nơi đã diễn ra cái chết đối với họ, cho nên họ đã không còn biết được thi thể của họ đang nằm ở chỗ nào. Còn các hương linh biết cách thâu tâm về một mối, thân và tâm ở một chỗ, thì trường sinh học đó sẽ được hiển lộ một cách rất là rõ ràng. Nhờ vậy mà luồng năng lực ngoại cảm của nhà ngoại cảm có thể dễ dàng được thiết lập và giúp cho họ truyền một thông điệp đối với người thân của mình rằng tôi đang ở một nơi nào đó, và nhờ đó sự khai quật dưới lòng đất để giúp cho họ được đoàn tụ với gia đình. Do đó có thể nói bản chất của đời sống ở cõi âm nó giống như là một thế giới, chỉ như là nó không có luật pháp và vẫn có mối quan hệ tôn ti. Có nhiều gia đình đó, cả 5-10 thế hệ vẫn chưa được siêu sanh thoát hóa, do vì họ không có đời sau, do vì họ chấp trước, do vì oán thù, do vì sân hận, do vì tiếc nuối, do vì không thỏa mãn đời sống mà làm cho họ phải tồn tại trong một cái cảnh giới mà sự thiếu thốn về mọi phương diện đó trở thành một nỗi khổ niềm đau đối với họ. Thì các hương hồn đó đó, họ qua đời theo cái tiến trình của thời gian khác nhau. Ông bà tổ tiên đi trước, rồi những người còn sống là con cháu đó, mỗi năm đến viếng mộ, đến thăm cốt, vân vân, biết rằng ông bà tổ tiên mình tên họ gì, sinh năm nào. Và sau khi họ qua đời vì lòng thương tưởng cha mẹ mà không biết cách để hóa giải để được siêu sanh, thì lúc đó đó, cả nhiều thế hệ trong một gia tộc, các hương linh đó vẫn duy trì được cái mối quan hệ tôn tư trật tự ở dưới cõi âm. Hương hồn vừa qua đời ở tuổi 80, mà nếu ông bà tổ tiên của họ qua đời ở tuổi 15, thì cái người 80 tuổi này vẫn gặp và gọi người 15 tuổi đó bằng ông hoặc là bà, ông cố, ông bà cố, ông sơ, bà sơ. Cho nên cái tuổi tác của dòng hồn lúc ra đi sẽ, và cái hình hài vóc dáng của hương hồn đó nó vẫn được duy trì bằng phương diện ảo giác và tâm thức của họ, tạo ra một cái trường năng lượng sinh học. Các hương hồn sẽ tiếp xúc với nhau thông qua cái trường năng lượng sinh học này. Các nhà ngoại cảm cũng tiếp xúc với thế giới của cái âm thông qua trường sinh học đó. Và do đó, dầu là cái người mới qua đời tuổi có thể là 100, Nhưng ông bà tổ tiên của họ đó có thể qua đời ở tuổi 12, 15, 16, nhưng mối quan hệ đó vẫn được giữ và duy trì. Nói chung là thế giới của gọi âm là cái thế giới rất đáng thương. Thế giới có thật đang tồn tại bên cạnh con người. Có thể người chết tồn tại ngay cái ngôi nhà mà họ đang luyến tiếc. Họ chết ngay cái tai nạn giao thông nơi mà họ không chấp nhận cái chết diễn ra. Họ có thể tồn tại trên mặt biển khi chết với tư cách là một thuyền nhân bỏ mạng ở biển khơi làm mồi cho cá. Họ có thể trở thành một hồn ma bóng vía ở trên chiến trường nơi mà đạn và súng, khói súng đã diễn ra và họ đã nằm xuống. Họ có thể có mặt ở ngay trong nhà, có mặt ở ngoài phố, có mặt ở khắp mọi nơi và mọi chỗ, và nó gắn liền với cái địa điểm cũng như là các nguyên nhân dẫn đến cái tình huống cái chết của họ. Do vì tiếc nuối và không chấp nhận cái chết cho nên họ phải tồn tại trong thế giới của cõi âm. Do đó cần đến sự trị liệu và các nghi thức cầu siêu của những người đang còn sống. Thì lúc đó họ mới có thể được nhẹ nhàng ra đi, sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Xin nêu câu hỏi tiếp.
Kính thưa thầy, như thầy đã trình bày, có một cái thế giới cõi âm cũng như cái sự tồn tại của vong linh. Vậy cái tâm lý của cái vong linh đó nó có giống người sống trên đời hay không, và nếu khác thì nó sẽ như thế nào? Hay là Phật xin thầy từ bi giải tỏa cho chúng con thiền.
Đây là một câu hỏi rất hay. Đời sống tâm lý của vong linh có mối quan hệ rất là tương thích giữa hai giai đoạn lúc sống và lúc qua đời. Nếu hương linh là một người bị khiếm thính và khiếm thị, tức là mất năng lượng nhìn và nghe, thì khi qua đời đó, hương linh đó vẫn tiếp tục chấp nhận một cái trường sinh học của khiếm thính và khiếm thị, và họ sẽ đóng với vai trò và tư cách là một người bị mù và một người không nghe được. Do đó các hương hồn này sẽ bị khổ đau cùng cực hơn, vì cái năng lực đè ám lên trên trường sinh học đó như là một ảo giác, mà nếu không có sự tháo mở của những vị xuất gia Phật giáo, của những nhà hành trì tâm linh, thì họ sẽ bị giam nhốt trong một cái trường sinh học khi họ còn sống. Cá tánh và các biểu hiện tâm lý khi còn sống như thế nào thì các hương linh này sẽ ghi nhận lại cái tình huống tâm lý đó và ứng xử một cách giống nhau như vậy. Nếu hương linh nào là một người vui vẻ, cởi mở, không có hận thù, thì khi chết xuống ở dưới cõi âm do bị tiếc nuối sự sống, thì họ cũng là một người rất là vui vẻ, thậm chí họ có thể là những người tiếu lâm. Họ có thể giỡn hết với nhau, tâm sự, trò chuyện, nói chuyện vui, chuyện tiếu, chuyện cười, và có thể tạo ra những cái tình huống rất là lạ lùng. Trong các cái tình huống đi tìm kiếm các sương mộ liệt sĩ, cô Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hóa cho chúng ta biết một sự kiện rất là khôi hài. Khi cô ta vào trong nghĩa trang liệt sĩ để tìm kiếm xác của một người bị chôn lộn ở trong một cái mộ, cô ta đã bị chặn đường. Và các hương hồn này mới nói như thế này: cô vào đây mà không trình chúng tôi không cho vào cửa đó. Đó là những người thanh nam. Cô ta nói: tôi với các vị là bạn với nhau, tôi vào đây thường xuyên lắm, là người quen với nhau, đâu cần phải trình diện làm gì, cho nên mấy anh đừng khó làm khó làm dễ chúng tôi. Họ nói muốn qua được cái cổng này thì phải có bánh trái chứ, không có bánh trái không cho vô, có cho vô chúng tôi cũng không dẫn đến đúng cái địa chỉ mà vị người mà cô muốn tìm đâu. Thì lúc đó cô mới yêu cầu thân bằng quyến thuộc đem bánh trái ra để cúng. Thì sự truyền thông đó đã giúp cho cô có thể xác định một cách rất là dễ dàng và chính xác cái xương cốt của vị liệt sĩ này đã bị chôn lộn trong một cái mồ khác nằm ở trong nghĩa trang. Sau đó người ta đã làm một cái giám định khoa học để biết được rằng là cái mẫu ADN của người quá cố liệt sĩ đó và cái người lúc mà còn sống đó, phải là một hay là hai. Kết quả giám định cho biết là một. Chúng ta thấy rằng là mặc dù các nhà ngoại cảm có được năng lực truyền thông thấu thị hay là thấu thính, nhưng nếu họ không có năng lực giao tiếp với hương linh thông qua sự tìm hiểu bằng ngôn ngữ, thì họ vẫn có thể rơi vào tình trạng bị nhầm lẫn. Các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực này, chúng ta biết là có khoảng 40% tình huống việc xác định tro cốt đó, hay là hình hài bị nhầm lẫn. Vậy cái năng lực ngoại cảm nếu được hỗ trợ bằng năng lực tâm linh, sự hành trì thiền định của Phật giáo, thì việc định vị xương cốt nào của hương linh mang tên họ gì sẽ diễn ra một cách rất là chính xác. Có rất nhiều hương linh đồng tên, đồng họ, đồng tuổi. Dĩ nhiên khi mà các nhà ngoại cảm gọi hồn thì các hương linh đó sẽ về cùng một lượt. Cái cuộc trắc nghiệm và mối quan hệ giữa hương hồn và người thân đó sẽ được diễn ra. Và chính người thân chính là nhân chứng đích thực nhất. Các hương linh này sẽ sử dụng các ngôn ngữ đặc tả mà trong mối quan hệ khi còn sống đó họ đã thường sử dụng với nhau. Ví dụ đứa con trai có thể kêu ba mình bằng là bố hai, thì trong mối quan hệ đó hương linh nó trùng tên sẽ gọi: bố hai ơi, có nhận ra con không? Ngày nhỏ, hồi nhỏ đó, bố hai thường cho con ăn bánh kẹo sô cô la loại mua nhập cảng từ ở Hoa Kỳ về. Thì các mô tả như vậy đó, sẽ giúp cho người còn sống nhận diện ra được rằng mình đang truyền thông với hương linh là con ruột của mình chứ không phải là một người nào khác. Nhà ngoại cảm hoàn toàn không hề biết bất cứ một tin tức gì liên hệ đến gia đình của người quá cố đó. Ấy thế mà sự truyền thông, họ làm cái vai trò thông dịch trung gian giữa thế giới cõi âm và thế giới của cõi dương, làm cho cuộc tiếp xúc giao lưu bằng ngôn ngữ đó được diễn ra một cách rất là chuẩn xác. Và ai nằm trong tình huống đó đều phải sa nước mắt, vì họ không thể nào ngờ được rằng là hương linh mà họ đang trông chờ tìm kiếm bao nhiêu năm bây giờ đã gặp lại được. Vậy là tâm lý của cõi âm và cõi dương nó ứng với nhau một cách khá chuẩn xác. Nếu khi còn sống, hương linh là một người lưu luyến, bệnh rịnh, cảm xúc và tình cảm rất là tha thiết, thì khi qua đời hương linh đó khó siêu sanh lắm. Và họ có sống ứng xử một cách rất là nặng tình cảm như vậy. Nếu hương linh là một người rất là dứt khoát, không có phân vân do dự, thì khi qua đời hương linh cũng có cá tính đó. Thì lúc đó cái trường sinh học của hương linh này nó mạnh hơn các trường sinh học của các hương linh khác, và giúp cho nhà ngoại cảm có thể nắm bắt được cái vị trí nơi mà họ đang tồn tại ở đâu. Nếu các hương linh là những người có tội lỗi hoặc là tạo ra nỗi khổ niềm đau cho người khác, hay là từng bất hiếu với cha mẹ làm cho ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc phải đau đớn khổ sở mất thanh danh do họ vi phạm luật pháp, thì khi qua đời các hương linh đó có khuynh hướng là khóc thảm thiết, sợ hãi, trong bế tắc và sầu lo. Có nhiều hương linh dai dứt lương tâm như khi họ đã còn sống, và nhất là các hương linh rơi vào tình trạng là chết một cách bế tắc trong tự tử hay tự vận, thì dòng cảm xúc của sự bế tắc tâm lý đó vẫn khống chế và phủ trùm lên bản chất trường sinh học của hương linh. Lúc đó các hương linh phải sống trải qua một cái giai đoạn mà cái luồng cảm xúc của họ đó nó là một cái bản sao khi họ đang sanh tiền. Chính vì chúng ta thấy rõ được như thế này thì những người đang còn sống đó, cần phải phóng thích tất cả những loại tâm lý tiêu cực như là hờn dỗi, hận thù, tức tối, nóng giận, sân si, ganh tị và tất cả những gì mà có thể làm cho mình bị khổ đau và người khác bị khổ đau. Hãy chuyển hóa chúng bằng không đó, thì khi qua đời cái trường sinh học này có thể làm cho mình bị bám víu vào cái đó, chấp nhận nó như là cái tôi, và tiến trình tái sanh sẽ trở thành một áp tắc. Cho nên hiểu rõ được điều này, chúng ta cần huấn luyện tâm thức của mình khi còn sống, để khi qua đời đó cái trường năng lượng sinh học của chúng ta nó vững chãi. Và nếu giả sử không may mắn chưa được siêu sanh thoát hóa, thì việc định dạng tạo ra một truyền thông giữa nhà ngoại cảm với người mất đó có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Xin đi gọi khác.
Bạch thầy, Phật giáo giải thích như thế nào về hiện tượng áp dông? Thầy giảng rõ cho chúng con được tận.
Thuật ngữ áp dông là do người miền Bắc sử dụng. Ở trong Nam chúng ta có từ nhập dông, tức là hiện tượng cái vùng từ trường tâm thức của một hương linh nhập vào một cái cơ thể vật lý của một người khác, là phần lớn là có mối quan hệ thân thuộc, hoặc là cái trường sinh học của người đó về phương diện hình hài và tâm thức nó có một tần số giao cảm là na ná và đồng dạng với nhau. Cho nên các hương linh này mới mượn một cái môi trường thích hợp đó để muốn truyền thông những cái thông điệp hay là những cái gợi gắm, những cái điều yêu cầu, những lời đòi hỏi nào đó đối với những người thân đang còn sống của mình. Khi hiện tượng nhập vong và áp vong được diễn ra đó, chúng ta nếu sử dụng các máy đo đặc biệt, chúng ta sẽ thấy là thân nhiệt của người bị vong nhập vào sẽ bị hạ xuống một cách đột ngột trong một khoảng thời gian ngắn, rồi sau đó nó trở lại bình thường. Ở đây chúng ta thấy nó sẽ có hai vùng tâm thức bắt đầu xuất hiện ở trong một cơ thể của một con người. Cái vùng tâm thức của chính con người đó với một cái trường sinh học riêng, và cái vùng tâm thức của hương linh vừa được nhập vào với một cái trường sinh học mạnh hơn và khống chế bao trùm hoàn toàn cái trường sinh học của người đã có sẵn. Lúc đó về phương diện ngôn ngữ và ứng xử, chúng ta sẽ thấy nó có một sự thay đổi khá đặc biệt. Chẳng hạn, nếu dòng của người nhập vào một người là người có thói quen chỉ tay năm ngón, ra lệnh, điều khiển, nóng giận, quát tháo, thì khi nhập vào một người có một trường sinh học yếu hơn mình thì người đó sẽ hoàn toàn thay đổi tính cách. Người đó có thể là một người nữ, nhưng mà khi bị nhập vào thì họ sẽ nói ngôn ngữ của một người sai sử, ra lệnh, sai khiến, yêu cầu, quát tháo, và chứng tỏ cái tôi của mình là một người chủ, là một người cấp trên, là một người có quyền thế, là một người có uy lực. Và tính cách của người đó lúc bình thường hoàn toàn bị mất đi. Nếu hương linh nhập vào là một người câm khi qua đời, thì khi nhập vào cái hương linh, cái người bị nhập đó sẽ nói bằng ngôn ngữ của tay chân, họ không biểu đạt bằng tiếng nói như chúng ta được. Thì lúc đó chúng ta đừng tưởng là người này bị ác khẩu hay là bị ám khẩu, mà vì cái năng lực trường sinh học của hương linh nhập vào là một người câm, cho nên làm cho người này có thói quen ứng xử, mô tả sự kiện bằng ngôn ngữ cảm xúc của sắc diện hoặc là bằng ngôn ngữ cảm xúc của thân thể. Trong những tình huống đó thì chúng ta biết rằng là người này đang bị dông nhập vào. Thời gian tồn tại của một dông nhập lên một người nào đó có trường sinh học đa ná và yếu hơn không lâu. Chúng ta cần phải phân biệt và đừng lầm lẫn tình trạng bị dông nhập với tình trạng bị tâm thần. Tâm thần nó liên hệ đến các giác quan. Khi mà các chức năng của giác quan đó bị hoạt động ở một mức độ quá căng thẳng, nó làm biến dạng cái cấu trúc của neuron thần kinh. Và do đó người đó đã mất đi cái khả năng nhận thức một cách chuẩn xác, và họ không còn biết họ là ai nữa. Có những người bị tâm thần về cái chức năng trục trặc của lỗ tai. Hàng ngày, hàng giờ họ có thể nghe hàng trăm ngôn ngữ khác nhau. Khi thì tiếng đàn ông, khi thì tiếng đàn bà. Hoặc là có những người bị ảnh hưởng, nghe cái ngôn ngữ nào giận dữ hoặc là của một người nào mà họ có ác cảm nhiều nhất, nó sẽ trở thành một cái nỗi ám ảnh lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, làm cho họ khủng hoảng và khổ đau cùng cực. Thì trong tình huống đó chúng ta biết chắc chắn rằng là người này không phải là bị dông nhập mà là bị thần kinh. Cho nên cái hỗ trợ đầu tiên đó, quý vị có thể dẫn đến chùa nhờ quý thầy dùng thần chú niệm danh hiệu hoặc là hồng danh của chư Phật. Cái âm ba của danh hiệu Phật và thần chú đó, nó tạo ra một cái luồng sóng âm, mà tần số sóng âm của nó sẽ tạo ra một cái giá trị an lạc nhẹ nhàng về phương diện thân hành và tâm hành. Trường sinh học của các hương linh nhập vào hoặc là bị thần kinh đó đó, nghe những âm ba này sẽ lắng dịu tâm thức, và do đó nỗi đau bị khủng hoảng do biến loạn của thần kinh âm thanh đó, nó giảm đi khá nhiều. Sau đó chúng ta phải dẫn đến cái bệnh viện tâm thần để mà trị liệu. Việc uống thuốc thang phải để kéo một khoảng thời gian khá dài, cho đến lúc nào mà các biến chứng của hiện tượng tâm thần đó không còn nữa. Có những hiện tượng tâm thần liên hệ đến con mắt, liên hệ đến lỗ mũi, liên hệ đến xúc giác của thân, tùy theo tình huống mà chúng ta có thể dẫn đến các bác sĩ đặc trị về lĩnh vực này. Cho nên điều duy nhất mà chúng ta có thể xác định được giữa người bị dông nhập và người bị tâm thần đó là tâm thần thời gian tồn tại lâu dài, có thể đến lúc mà họ qua đời. Trong người đó bị dông nhập chỉ tồn tại trong khoảng một thời gian rất ngắn, vì họ đang muốn truyền một thông điệp, gửi gắm một tin tức, hay là muốn đòi hỏi chúng ta giúp cho họ một cái gì đó. Thì sau thời gian đó họ sẽ xuất ra khỏi thân thể của người này, và người đó sẽ trở lại cái tình trạng của một người đang sống một cách bình thường. Thì lúc đó chúng ta biết rằng những lời gửi gắm đó đó được Kinh Địa Tạng gọi là báo mộng. Trên báo mộng không nhất thiết là diễn ra trong giấc mơ, vì sự báo mộng diễn ra trong giấc mơ thường cái khả năng chính xác không cao. Những điều chúng ta thích, những tình cảm ruột rà, tình thương say đắm, những gì mơ ước mà không được thực hiện, thường nó bị ức chế ở trong lớp của vỏ não. Và vào ban đêm đó, các tất cả hoạt động đập đầu ý thức nó sẽ diễn ra và tái lập lại, làm cho chúng ta sẽ thấy nó lại trong một giấc mơ để thỏa mãn những gì mà mình lúc đang còn thức không thực hiện được. Cho nên khi chúng ta được gặp người thân quá cố trong giấc mơ thì đừng có dội tin rằng người thân đó chưa được siêu sanh mà hoảng hốt mà lo sợ, rồi từ đó dẫn đến những quan niệm mê tín gì đó làm cho gia đình không được an. Và nhất là các gia đình nào tin vào trùng tang, tam tang mà nghe những thầy pháp thầy cúng giải thích một cách sai lầm theo tinh thần của Phật dạy, rồi thế đó, nỗi lo lắng sợ hãi về cái chết sẽ dẫn đến sự bệnh tật của bản thân mình, từ một niềm tin sai lầm dẫn đến bệnh trạng, từ bệnh trạng dẫn đến cái mất. Chứ bản chất của đời sống nó không có sự trùng hợp của trùng ta như quan niệm dân gian đã từng nêu ra. Do đó chúng ta cần phải xác định rõ, nếu là bị bệnh tâm thần thì đến bệnh viện tâm thần trị liệu, còn nếu là bị dông nhập thì nó tồn tại không lâu. Cái thông điệp trong lúc bị dông nhập đó, nó rất là ngắn gọn, mà phần lớn là nhờ chúng ta giúp đỡ cho hương hồn của một người quá cố nào đó. Xin nêu câu hỏi khác.
Thầy, nếu thực sự con có một đời sống, vậy cái thời gian nghỉ ngủ của con là như thế nào, và tại sao có nhiều hôn nhân mất vài ba năm mà vẫn chưa được siêu thoát?
Đây là câu hỏi được rất nhiều Phật tử quan tâm. Họ quan tâm là bởi vì khi đọc vào Kinh Địa Tạng đó, họ được nghe mô tả rằng là các hương hồn sau 7 tuần thất, tức là 49 ngày, sẽ được siêu sanh thoát hóa. Trên thực tế đó, có rất nhiều hương linh tồn tại dưới thế giới của cõi âm 10 kiếp, 100 kiếp, 20 kiếp, 30 kiếp, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 10 giây, 10 phút hay là 10 ngày. Tính thời gian dài và ngắn, lâu hay là mau tồn tại dưới hình thức cõi âm mà không siêu thoát được, nó hoàn toàn tỷ lệ thuận với cái tâm lý chấp trước của người đó. Mà nhất là những người không hiểu được nhân quả, không tin có tái sanh, không tin sau khi chết đó, sự tiếp nối của sanh tử luân hồi vẫn tiếp tục diễn ra theo quy luật của nghiệp. Và do đó họ bị khủng hoảng và bám víu vào cái hình hài xác chết đó không ra đi được. Có người bám víu vào ngôi nhà, chẳng hạn như là mới trúng số độc đắc, cất lên một ngôi nhà rất là sang trọng, vào ở chưa được thỏa mãn mà cái chết đột ngột nó diễn ra thông qua một tai nạn, thì hương linh đó sẽ có khuynh hướng bám víu vào ngôi nhà này mà không ra đi được. Nếu tất cả thân bằng quyến thuộc của hương linh không hề biết với Phật pháp, cũng không hề tin về đời sống của kiếp sau, thì sẽ không hề có những hỗ trợ tích cực để giúp cho họ được siêu sanh thoát hóa, thì họ có thể tồn tại đó một cách vĩnh viễn từ đời này và kiếp khác. Cho nên khi chúng ta phát hiện ra ở nơi mình ở có vong hồn về báo chúng ta trong lúc chúng ta đang tỉnh và nhận thức một cách rõ ràng về các giác quan rằng đang có sự tồn tại của họ và họ đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, thì nên mạnh dạn thỉnh mời chư tăng và chư ni đến, hoặc là các ban hộ niệm làm lễ cầu siêu gia đàn chẳng thế ngay cái nơi mà họ diễn ra cái chết, thì lúc đó cái chết sẽ được giải qua và hương linh sẽ được siêu sanh thoát qua. Chúng ta cũng được biết rằng là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng kể chúng ta về một sự kiện mà rất nhiều người Phật tử quan mang. rằng có một vị hòa thượng có biệt danh là Hòa thượng Cua, là một trong những nghĩa sĩ gắn liền với Hoàng Hoa Thám trong cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Ông đã qua đời cách đây mấy trăm năm, và trong cái việc đi tìm kiếm thi thể của ông thì nhà ngoại cảm này đã phát hiện rằng là ông vẫn chưa được siêu sanh. Điều đó làm cho rất nhiều Phật tử bức xúc rằng tại sao một vị hòa thượng lại chưa được siêu sanh, tồn tại với thế giới của cõi âm nhiều năm như vậy. Cái cuộc tiếp xúc đối thoại giữa Hòa thượng Cua và nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Thằng đã làm cho rất nhiều người ngạc nhiên. Ngày hôm đó có các nhà nghiên cứu lịch sử, có các nhà khảo cổ học xác định rất rõ về vị trí, phương vị cũng như là hình thù vóc dáng kiến trúc mỹ thuật của các đài sen bị chôn vùi dưới lòng đất, mà bây giờ họ chỉ nghe mô tả mà chưa hình dung được. Thì nhà ngoại cảm này đã chỉ một cách rất là chuẩn xác vị trí nó nằm ở chỗ nào, và xác định rất là rõ thân thể của Hòa thượng Cua đang nằm ở dưới lòng đất, mà phía trên nó là hai ngôi nhà của hộ dân có gốc gác với nhà nước đã được cấp đất nằm ở trên thi thể của ngài. Và nơi đó nó có nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này đã làm cho vị Hòa thượng Cua này cảm thấy rất là nhớ tởm, và nói rằng là một người nghĩa sĩ có công với đất nước, với dân tộc ấy, thế mà cái chết của ngài và cái cách ứng xử của những người sống như thế là làm mất đi cái ơn nghĩa. Cho nên ông đã yêu cầu rằng tôi là một người xuất gia, tôi không bận tâm đến nhơ và sập, tôi không màng đến cái chuyện mà công lao và sự tán thưởng, nhưng biết bao nhiêu nghĩa sĩ đã nằm xuống đang bị chôn vùi dưới lòng đất, mà các nhà vệ sinh của biết bao nhiêu người đang đổ dồn lên tất cả những sự dơ bẩn. Tôi đề nghị là nhà nước hãy giúp cho những người này được cải mộ và chôn cất ở một nơi xứng đáng. Sở dĩ người ta tin rằng đây là lời nói của vị Hòa thượng Cua là bởi vì việc xác định tên tuổi, dòng họ, ngày tháng năm sanh, mối quan hệ và cách thức đi tu của vị hòa thượng này làm cho mọi người không thể cho rằng đó là sự quan đường hay là quan tưởng của nhà ngoại cảm. Thông qua nhà ngoại cảm, hòa thượng đã tâm sự rằng hòa thượng đi tu một cách bất đắc dĩ, vì yêu nước cho nên đã đi theo tiếng gọi thể nghĩa và phải giả dạng là một nhà sư ở trong chùa. Thì trong suốt thời gian mặc chiếc áo nhà sư thực tập tu luyện học hỏi kinh điển, cái chất liệu Phật pháp đã thấm vào trong nhà sư Hòa thượng Cua này rất là nhiều. Từ một người đi tu do một hoàn cảnh yêu nước đấu tranh đã trở thành một vị hòa thượng thật sự có rất nhiều đóng góp. Nhưng mà hòa thượng đã chết khi mà chiến trận chưa được kết thúc. Cái lòng yêu nước, nỗi lo lắng và sự không an tâm rằng cái cuộc khởi nghĩa đó có thể thành công, cho nên đã làm cho ông phải tồn tại dưới cánh giới của cõi âm. Có lẽ là trong suốt thời gian trở thành một vị tu sĩ ở trong chùa, ông đã không có cơ hội nghiên cứu kinh điển một cách rốt ráo, rằng là phải chấp nhận cái chết diễn ra như một sự thật để buông bỏ hình hài sắc thân này, phải buông bỏ hết các cảm xúc, các nỗi lo, những gì chưa được thành tựu, những chương trình kế hoạch dự đoán dự án đã còn dở dang, buông bỏ nhiều chừng nào sớm chừng nào thì sự siêu sanh thức hóa sẽ được diễn ra chừng đó. Cho nên cái tình trạng như vậy tồn tại dưới cảnh giới của âm ngắn hay dài, nhiều hay ít là lệ thuộc vào tâm lý chấp trước của con người khi còn sống và sau khi qua đời. Sự chấp trước đó có thể được diễn ra hoặc là chấp trước vào hình hài, hoặc là chấp trước vào danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, gia tài, sự nghiệp, tình yêu, tình cảm, quan hệ thân thuộc. Bất cứ cái gì mà con người có thể bám víu vào đều có thể trở thành một ngục tù, làm cho hương linh đó không thể siêu sanh thoát qua. Chính vì vậy mà có nhiều hương linh đã trải qua rất nhiều kiếp, vài trăm năm, vài chục ngàn năm, hoặc là vài chục năm, hoặc là vài ngày mà vẫn chưa được siêu sanh. Trong khi đó có nhiều hương linh sau khi chết trong một tích tắc của sát na là được siêu sanh thoát quá, vì họ được huấn luyện về nhân quả, về tái sanh, về luân hồi, về nghiệp báo, cho nên họ nhẹ nhàng từ bỏ sát thân tứ đại này để ra đi. Do đó việc hiểu về luân hồi, huấn luyện về tâm thức và nhất là sự thực tập về nghệ thuật buông bỏ mọi thứ, xem rằng thân thể đời sống này có mặt trên cuộc đời bằng hai bàn tay trắng cộng với nghiệp báo, thì sự ra đi đó phải ra đi bằng hai bàn tay trắng với nghiệp báo và phước báo. Đừng mang theo bất cứ một cái gì, mỗi một hành trang có tình cảm, tình thương, tình thân, tình quyến luyến, tình liếm tuyết, tình hận thù đều có thể trở thành một quả núi tu di, giam nhốt thân thể hư linh đó ở một chỗ, có thể là cái mồ, có thể là cái quyệt, có thể là nghĩa trang, có thể là ngôi nhà, có thể là nơi đã xảy ra tai nạn, và cuối cùng họ không siêu sanh thoát quá được. Cho nên thời gian dài hay ngắn lệ thuộc vào sự giáp trước. Do đó muốn giúp đỡ cho cõi âm được siêu sanh thoát quá thì điều quan trọng là chúng ta phải giải phóng được cái tâm lý chấp trước đó. Đại chế đàn chẳng tới bình đẳng giải quang diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm, sắp tới tại chùa Diệu Đế ở Huế và Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Sóc Sơn, Hà Nội. Và hàng ngày tại các ngôi chùa Bắc Tông, lúc 4 giờ chiều đều có khóa lễ chẳng tế siêu độ các cô hồn. Đều được thiết lập trên một nguyên tắc là sự truyền thông tâm linh với những tần số tâm thức thông qua sự giao cảm với trường sinh học của người mất và trường sinh học của người đang thọ trì kinh điển và hỗ trợ cho các hương hồn. Theo cách thế là thông điệp kinh điển của Đức Phật mang lại cho các hương linh này, đó là thân thể này không phải là của tôi, chi giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức này không phải là của tôi không lệ thuộc vào chúng. Nhờ từ bỏ sự chấp trước vào thi thể và dòng cảm xúc, các hương linh mới có thể nhẹ nhàng được giảng sanh. Do đó hàng ngày nếu chúng ta thực tập phép báo vô ngã và vô thường thì khi qua đời đó, chúng ta sẽ có một tiến trình tái sanh rất là nhanh. Tại sao các chùa phải cúng bảy tuần thất? Vì những hương linh tạo nghiệp cực ác hay là cực thiện sẽ tái sanh trong một tích tắc của thời gian, do cái lực của nghiệp dẫn dắt họ về một cái phương trời, về một cảnh giới mà sự phân định và nhân quả nó diễn ra một cách chuẩn xác. Nơi đó không có gì có thể làm lúng đoạn, thay đổi cái cấu trúc nhân quả mà họ phải gánh chịu. Tội lỗi hay là phước báo, hạnh phúc hay là khổ đau, mọi tình huống dẫn đến cấu trúc sinh học vật lý, gen di truyền từ cha mẹ và sống ở trong một hoàn cảnh của một quốc gia này hay một dòng tộc họ, màu da, sắc thái, hình thù, vóc dáng, giới tính nam nữ, già hay trẻ, mọi tình huống diễn ra trong cuộc đời của họ đều liên hệ 100% đến sự quyết định và năng lực dắt dẫn của nghiệp. Còn các hương linh vì không chấp nhận cái chết, cho nên tiến trình tái sanh đã diễn ra theo một ách tắc, bế tắc dưới hình thức là hồn ma bóng vía hay là các cô hồn vất vưởng thương đau. Thì như vậy chúng ta thấy là 7 tuần thất là một thời gian rất cần thiết. Thân bằng quyến thuộc thông qua sự hộ trì của Tam Bảo sẽ tổ chức các lễ cầu siêu, nhờ đó hương hồn được triệu thỉnh về ngôi chùa, nhờ đó các hương hồn này mới dễ dàng từ bỏ sát thân. Chính vì thế mà chúng tôi khuyên rằng quý Phật tử giàu gia đình có đủ phương tiện, nhà rộng, có bàn thờ đầy đủ, nên cúng thất và cúng dỗ thân bằng quyến thuộc cha mẹ của mình tại các ngôi chùa. Vì khi thỉnh mời hương linh về ngôi chùa đó, thì hương linh sẽ tiếp xúc với Phật, nghe được chánh pháp, được hỗ trợ của thần chú, danh hiệu của chư Phật, sự quyến luyến và tình cảm gia đình sẽ giảm đi một cách khá đáng kể, và nhờ đó hương linh mới an tâm nhẹ nhàng ra đi. Còn trở về nhà gặp người thân quyến thuộc, kẻ khóc người thương, kẻ la người kêu réo, và thậm chí các phong tục tập quán của miền Bắc là khóc thuê, khóc mướn, khóc thảm thiết, khóc một cách đau lòng, có bài bản, có câu kệ, có thi phú, có tình tiết, làm cho hương linh ngày càng thảm thương hơn, ngày càng bi đát hơn, và do đó khó có thể tập trung để dứt khoát với cái cảnh giới cõi âm, và do đó cái tiến trình tồn tại trong thời gian cõi âm sẽ nhiều hơn. Cho nên thương hương linh là phải truyền cái thông điệp vô thường vô ngã cho hương linh chấp nhận nó mà ra đi. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, như thầy đã trình bày, vong linh có những cái nghiệp báo và những nghiệp biết nó suy nghĩ hơn người thường, để tại sao họ không tự cứu giúp cho mình được? Anh là Phật.
Sở dĩ các hương linh có thể có được năng lực ngoại cảm và tiếp xúc với các nhà ngoại cảm mà những người còn sống của chúng ta lại không có thể làm được là bởi vì hương linh không có thân thể vật lý. Thế giới của cõi âm là thế giới vô hình, Thế giới vô hình thì không bị gián cách bởi vật lý, bởi nhà cửa, bởi không gian, bởi thời gian. Và do đó cái cảm nhận của tâm thức nó diễn ra theo một mức độ rất là nhanh chóng. Trong kinh điển Phật giáo đó có những ảnh dụ như thế này. Chúng ta thử nhắm mắt lại, liên tưởng đến Hoa Kỳ chẳng hạn. Nói chung là một nơi rất là xa, cách chúng ta nửa vòng trái đất, về đường kính có thể đến vài trăm ngàn cây số. Rồi chúng ta mở mắt ra, hình ảnh của một nước Hoa Kỳ mà mình có dịp đi tham quan trong một chuyến hành hương hay là du lịch nào đó, nó tái xuất hiện trong não trại chúng ta trong một tích tắc của thời gian thôi. Và chúng ta làm một cái thí nghiệm tương tự là hãy nhắm mắt lại, liên tưởng đến cái không gian của chùa Ấn Quang thôi, nơi mà chúng ta đã có mặt. Hoặc là chúng ta liên tưởng đến văn phòng của thành hội hay là ngôi chánh điện bên trên, cách chúng ta chỉ có khoảng chừng mười mấy mét. Và chúng ta thấy rằng cái kết quả về tính thời gian, sự hiển hiện của hai đối cảnh, hai sự vật này, một nơi cách chúng ta nửa vòng trái đất và một nơi cách chúng ta chỉ có mười mấy mét thôi, nó diễn ra trong cùng một khoảng cách thời gian. Do đó cái năng lực của tâm thức nó không bị gián cách bởi bất cứ một cái gì. Chính vì vậy mà trường sinh học tâm thức của các hương linh nhạy cảm, thẩm thấu và dễ dàng biết rõ ràng thi thể của họ đang nằm ở chỗ nào, thân bằng quyến thuộc của họ ra làm sao, những người trong gia quyến đang bị bệnh gì, sẽ chết vào lúc nào, chết theo tư thế nào, thân bằng quyến thuộc, mối quan hệ, cách sống, họ có thể nói chúng ta một cách rành mạch chính xác thông qua sự trung gian của một nhà ngoại cảm. Trong khi đó chúng ta lại không có được năng lực này. Vấn đề đặt ra là tại sao cái năng lực ngoại cảm của họ có mà họ lại không có thể tự cứu giúp chính họ được? Cái câu trả lời theo tinh thần Phật dạy nó có ba yếu tố. Thứ nhất là do nghiệp lực dẫn dắt. Nghiệp lực là một sợi dây sức, một nhà tù, một đứa tu duy đè nặng, và bản thân của người đó giàu có kiến thức, giàu có hiểu biết, nhưng mà vẫn không thể tự cứu giúp mình ra khỏi cái tình huống mà bản chất của nhân quả đã đẩy mình tới phía trước và khống chế mình một cách khá mãnh liệt, đến độ mình phải thúc thủ chịu đựng và bị bế tắc ở trong nhiều tình huống của đời sống. Tình huống thứ hai là bởi vì các hương linh đó bị chấp trước, người không tin có đời sau như chừng nào thì khi qua đề đó, cái tình huống tồn tại với cõi âm có thể diễn ra mức độ cao nhất của nó. Đây là điều mà Phật giáo khẳng định chúng ta phải tin. Người có niềm tin về nhân quả và đời sống tái sanh đó, sẽ có thể dễ dàng vượt bỏ được thân thể hình hài này. Họ tiếc nuối một thời gian, sau đó họ nhớ lại những lời kinh Phật dạy. Khi họ đi chùa, khi họ nghe pháp, khi họ đọc kinh, khi họ đọc sách, khi họ nghiên cứu, trao đổi. Và do đó họ có thể từ bỏ xác thân ra đi. Còn những người chưa từng có những niềm tin đó đó, rất là khó khăn vất vả, và họ sẽ tưởng rằng cái cõi âm là cái cảnh giới lâu dài và bền vững, cho nên họ tồn tại dưới đây lâu hơn. Chính vì thế mà họ muốn giúp chính họ thì họ phải buông bỏ được sự chấp trước. Người còn sống khi vướng vào một cảm xúc bế tắc trong mối quan hệ, gặp khó khăn trong giao tế, đôi lúc còn không thành công trong việc tháo mở cái gút bế nhạc. Chính vì vậy mà trong kinh Diệt Sư đó, cái bài kệ tán ở cuối kinh có một câu gồm ba đồng từ giải: giải kiết, giải kiết, giải quan kiết. Giải là tháo mở, kiết là cây gút. Phải ba lần tháo mở gút. Và tại sao chúng ta phải tháo như vậy? Là bởi vì cái quan gút trong mối ăn quán giang hồ, hay trong hận thù, trong đau khổ, trong bế tắc, nó không phải là dễ. Nó có vết hằn tâm lý, nó có những cái ấn tượng khó quên, nó có những nỗi đau cùng cực, và nó có những bế tắc mà không có lối thoát. Cho nên nỗ lực tháo dỡ các quan kiết lần thứ nhất không xong thì phải nỗ lực lần thứ hai, cho đến n lần, vô cực lần, cho đến lúc nào các quan kiên quán trái đó đã được tháo mở một cách trọn vẹn. Người còn sống còn gặp khó khăn như vậy, các quốc gia chiến tranh với nhau 30 năm trở thành chiến tranh lạnh, mấy mươi năm trở thành hận thù, gặp nhau không đội trời chung, thấy nhau không thèm nhìn mặt, mặc cảm, thành kiến, chửi bới, thanh toán, lợi trừ, xung đột, phỉ báng, phê bình, chỉ trích, kháng cự, gần như nó diễn ra khắp mọi nơi trên thế giới này. Các dân tộc nào đã từng có chiến tranh thì hận thù ở đó, cái phân biệt dung miệng ở đó, các cái mâu thuẫn tôn giáo ở đó, mâu thuẫn về dân tộc tính ở đó, về địa phương tính ở đó, nó trở nên rất là nhiều, vì cái biến thái của hận thù đó nó được diễn ra theo nhiều cách thế, biến dạng khác nhau, trải qua nhiều thời gian của tay thật. Chính vì thế mà họ không thể nào tự giúp chính họ được. Cái thứ ba, nếu thân bằng quyến thuộc của họ không có niềm tin đối với Tam Bảo, mà cũng không hề tin cái năng lực của các lễ cầu siêu, các lễ trai đàn có thể hỗ trợ cho hương linh thông điệp về vô thường vô ngã, thì các hương linh đó đó sẽ không tiếp nhận được cái tri thức đặc biệt này để thừa nhận cái chết như là một sự thật. Do đó hương linh có thể hiểu biết do năng lực ngoại cảm, vì thân thể vật lý họ không có, họ cảm nhận nhạy bén nhanh chính xác hơn chúng ta. Ấy thế mà họ mới cần đến sự hỗ trợ và cứu giúp của những người đang còn sống. Giúp chính mình khó hơn và gấp nhiều lần so với sự giúp đỡ của người khác hay là giúp đỡ người khác. Xin nêu câu hỏi khác.
Kính bạch thầy, tại sao mà chúng ta phải đi thành phố và có cần thiết dùng đến cái hiện tượng ngoại cảm không? Xin thầy giảng giải rõ cho con hiểu. Anh dạy rõ.
Mặc dù các hương linh đã qua đời không thể sống lại được, việc xác định hài cốt nào là của hương linh nào cũng không làm cho hương linh đó sống lại được. Nhưng sự tìm kiếm các hài cốt để giúp cho sự đoàn tụ giữa cõi âm và cõi dương trong mối quan hệ thân thuộc là một nhu cầu không thể thiếu. Trong nền văn hóa của phương Đông, đặc biệt là ở Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, thì việc chăm sóc và thương thưởng người quá cố cũng chính là cách thức và nghệ thuật mang lại hạnh phúc cho những người đã còn sống. Chúng ta thấy là ông bà tổ tiên chúng ta qua đời mấy mươi năm, vài trăm năm. Ấy thế mà đến cái ngày tưởng niệm họ tộc, chúng ta vẫn khóc một cách ròng rã với sự thương tiếc về cái tình cảm và đóng góp của người thân của mình đã qua đời cho họ tộc này. Cái sợi dây tình cảm đó đã làm cho người châu Á không cảm thấy an tâm và muốn gửi gắm cái tình thương của mình hằng ngày hằng giờ, và mỗi khi có điều kiện vào những ngày lễ thanh minh, ngày lễ dỗ, ngày tưởng niệm vân vân, thì chúng ta đều thể hiện cái tình cảm đặc biệt đó. Cái khổ đau của những người còn sống nó tạo ra sự dai dứt vô cùng. Ví dụ khi chúng ta có một đứa con chết vào chiến trường, hay là chết dưới biển khơi trong cuộc vượt biên, hay chết trong tai nạn giao thông, chết trong một cái ách nạn nào đó, chết bất đắc kỳ tử, chết hoạn tử, chết thương đau, chết trong hận thù, chết bị người ta hãm hại một cách đau đớn, họ đâu có sẵn lòng chấp nhận cái chết, họ vẫn tiếc nuối và kéo dài đời sống của họ ra. Khi họ chết trong một cái môi trường mà chúng ta không nhìn thấy được mặt mũi của họ, thì cái sự dai dứt về tình cảm, nỗi khổ đau cùng cực này nó làm cho mình không thể nào được yên lòng. Và do đó rất nhiều thân bằng quyến thuộc của những người quá cố, đặc biệt là các chiến sĩ và các liệt sĩ đó, muốn gặp lại cho cốt người thân của mình. Và do đó việc xác lập đâu là cho cốt của người quá cố thông qua các năng lực ngoại cảm đó, sẽ là một nhu cầu mang lại niềm hy vọng cho rất nhiều gia đình. Riêng nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, với lại tâm sự của cô khi sáng tại chùa Hoàng Pháp, cô đã giúp trên 10.000 gia đình hội tụ được người thân của mình. Các nhà ngoại cảm khác cũng có thể giúp với một số lượng 300 người, 400 người, 500 người. Cái nỗi hạnh phúc lớn nhất khi các gia đình này hội tụ lại với nhau chỉ là một cái phần bắt đầu của công việc nhà ngoại cảm. Nhưng rất tiếc, phần lớn các nhà ngoại cảm đều không phải là các Phật tử. Đặc biệt các nhà ngoại cảm ở miền Bắc đều là những người không hề tin về tín ngưỡng, không hề tin vào Phật giáo. Họ có thể là đảng viên, cha mẹ họ có thể là những người theo đảng, ấy thế mà họ lại có năng lực ngoại cảm này. Đây là một điều rất đặc biệt, không phải là vô cớ hay là tình cờ. Chính từ điều đó đã khai thông được rất nhiều cái ách tắc ở chủ nghĩa hiện tại, rằng cõi âm là một cõi đang tồn tại. Cái nỗi khổ niềm đau của các nghĩa sĩ, của các chiến sĩ nằm xuống đó, với những sự tức tội và làm cho họ khó siêu sanh. Chúng tôi được biết cái đại trai đàn chẳng tới bình đẳng giải quan tại chùa Vĩnh Nghiêm vừa qua đó, cái khái niệm bình đẳng giải quan đã không được chính phủ chấp nhận, vì lý luận của chính phủ cho rằng đó là giặc ngoại xâm đến xâm lấn, giết người thân, giết dày lên mồ mả của dân tộc Việt Nam, giết bao nhiêu người, tội lỗi của họ đó phải được ứng xử bằng một sự trừng phạt thích đáng, là họ phải bỏ mạng trên sa trường. không thể nào cầu siêu cho họ một cách bình đẳng như các nghĩa sĩ, các liệt sĩ, các chiến sĩ đã đấu tranh bằng tình thương dân tộc, bằng sự yêu nước, bằng cái tình quốc gia. Và lý luận thứ hai, họ cho rằng các chiến sĩ đã chết một cách rất là oai hùng. Họ hạnh phúc trong cái chết, họ hạnh phúc trong lúc sống, họ hạnh phúc trong lúc thực hiện cái nhiệm vụ quan trọng của mình. Họ đâu có nỗi oan nào đâu mà phải giải. Chúng ta thấy các lý luận đó nó có vẻ rất logic nhưng mà nó không có sự thật. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cho chúng ta biết gần 10.000 trường hợp mà cô ta giúp, số lớn trong đó là các nghĩa sĩ, các chiến sĩ đã chết trong chiến trận chưa được siêu sanh thoát hóa. Các nhà ngoại cảm khác như là Nguyễn Khắc Bảy, Nguyễn Văn Liên, Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Phương, Hoàng Thị Thiêm đều cho chúng ta những dữ liệu và thông tin tương tự. Lý do tại sao? Cách thức lý giải của Phật giáo rất đơn giản, là bởi vì những người bỏ mạng trên sa trường luôn luôn giàu có lòng yêu nước và hạnh phúc trước cái chết của mình, nhưng họ không an tâm rằng cái cuộc khải hoàn sẽ mang lại cho quê hương và dân tộc. Và bên cạnh đó, họ vẫn còn có những cái nỗi tình cảm rất là tính người. Họ mong đến một cái ngày khải hoàn về gặp lại vợ và con, gặp lại mẹ hiền, gặp lại người cha kính yêu, gặp những người thân quý thuộc. Ấy thế mà cái chết trên chiến trường đã làm cho họ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn được cái nguyện vọng từ cái lúc mà họ mang cái nhiệm vụ của một nghĩa sĩ ra đi. Nỗi tức tưởi đó, nỗi oan khiên đó làm cho họ tồn tại với cái âm mà khó có thể được siêu sanh, vì họ không chấp nhận cái chết. Cho nên trai đàn bình đẳng giới quan là một nhu cầu, vì chất liệu từ bi của Phật giáo yêu cầu chúng ta không chỉ cầu siêu cho các nghĩa sĩ, cho các chiến sĩ, mà cầu siêu cho các binh sĩ của giặc ngoại xâm. Vì họ thiếu tự giác, họ mang quá nhiều đau thương do lòng hận thù mang lại cho dân tộc Việt Nam và nhiều dân tộc trên thế giới. Nếu lòng từ bi và tình thương tự giác của Đạo Phật không tưới tẩm lên họ, thì khi tái sanh thì các hương hồn này sẽ trở thành những con người mà hạt giống xâm lăng của họ đó sẽ tiếp tục làm cho họ đi theo con đường đó với những quán tính và những thói quen. Và do đó khi tình thương tha thứ rải lên trên họ thì hận thù nó sẽ được tháo gỡ bế tắc, cõi âm được siêu thoát. Khi tháo bỏ được hận thù thì cõi dương đó, người thân quyến thuộc có thể ngồi lại với nhau trong tình thân ái, trong tình hòa bình và trong tình hữu nghị với nhau. Chính vì thế mà chúng ta cần phải nỗ lực đi giúp đỡ và tìm kiếm những hài cốt để thiết lập được mối quan hệ giữa người sống và kẻ chết, để tháo hết tất cả những bế tắc và hận thù ở trong cõi âm và cõi dương. Nhu cầu đó là một nghi thức thực tập trị liệu và chuyển hóa theo tinh thần Phật dạy. Tổ chức một đại trai đàn chẩn tế đó không chỉ có ý nghĩa đơn giản là một khoa nghi mang yếu tố tín ngưỡng để giúp cho các hương hồn, mà trị liệu quan trọng nhất là giúp cho những người đang còn sống. Cái da dứt khi không thấy được mặt mũi của người thân của mình qua đời làm cho họ ngày đêm nhớ tưởng không nguôi và không bao giờ cảm thấy được an tâm. Hội tụ được với nhau rồi thì cái công việc thứ hai quan trọng nhất mà nó mang tính Phật giáo đó là kỳ siêu, giúp cho hương hồn đó được siêu sanh thoát hóa. Phần lớn các nhà ngoại cảm Việt Nam không phải là những người Phật tử, và các nhà ngoại cảm trên thế giới cũng vậy. Cho nên cái năng lực và các nghi thức để hỗ trợ cho các vong hồn sau khi được thừa nhận chưa được siêu sanh, khó có cơ hội được trợ niệm cần thiết để giúp cho họ thoát khỏi cái cảnh cô hồn và ngạ quỷ. Do đó nếu các nhà ngoại cảm Việt Nam và các nhà ngoại cảm trên thế giới phối hợp và hiểu rõ về đạo lý sanh tử luân hồi và thực tập các phương pháp trị liệu cầu siêu về chẳng tới chai là của Phật giáo, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái giá trị trị liệu đó sẽ giúp cho họ giải quyết được cái thân phận cô đơn ở cõi âm và tái sanh làm lại con người với những phước báo mà họ đóng góp cho cuộc đời mấy mươi năm qua, mà chỉ vì sự chấp trước mà họ phải tồn tại trong một trạng thái áp tắc với cõi âm, mất đi một thời gian rất là dài, không hưởng được hạnh phúc. Cho nên dầu bất kỳ một tình huống nào, dầu không thể làm cho người chết có thể sống lại, dầu tro cốt vẫn phải là tro cốt, chúng ta vẫn thấy cái nhu cầu thiết lập để xác định hương linh nào chưa được siêu, hương linh nào cần sự giúp đỡ. Nó mang ý nghĩa trị liệu và giá trị tâm linh và đạo đức rất là quan trọng. Kính thưa tất cả hội chúng, Trước khi kết thúc, chúng tôi kính mời tất cả quý Phật tử, những người có mặt trong hội trường này, hãy chắp tay bằng cái ấn hoa sen, nhập phép quán từ bi, niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để gia trì và hỗ trợ một cách tích cực cho các hương linh và giúp cho họ trở về quy hướng tam bảo để được siêu sanh và thoát hóa.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.
Pháp âm đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Quyết nghi về ngoại cảm và cõi âm phần 2 do Thầy Nhật Từ giảng tại chùa Ấn Quang ngày 7 tháng 4 năm 2007. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, thể theo yêu cầu thì chiều hôm nay tại giảng đường Ấn Quang, một lần nữa chúng tôi sẽ dành cho các thắc mắc liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm và thế giới cõi âm nói chung. Hai tuần trước chúng tôi đã có dịp và chia sẻ một số vấn nạn liên hệ đến vấn đề này, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi và nhiều thắc mắc. Vì đó xin quý vị tiếp tục nêu những câu hỏi để chúng tôi có cơ hội chia sẻ các vấn nạn mà quý vị chưa có thể tìm kiếm ở nơi nào, hoặc là chưa có dịp trình bày để được sự giải đáp của những vị pháp sư khác. Và bây giờ xin quý Phật tử hãy tuần tự nêu những câu hỏi.
Kính bạch thầy, hiện tượng ngoại cảm thì một chút gì đã nói rõ với chúng ta trong gần 2 năm trở lại đây. Hai tuần trước cũng tại giảng đường này, thầy đã đề cập một số thắc mắc về ngoại cảm và cõi âm. Nhưng các giai đoạn hiện tại về tập thể quan theo thiền sư Hiền Phạm đề xuất, chúng con nghĩ rằng tìm hiểu vấn đề về thế giới cõi âm chưa được người như quan tâm mong muốn. Xin hãy quả dành thêm buổi thăm hỏi hôm nay để giải thích các thắc mắc lên liên hệ đến hiện tượng ngoại cảm mà nhiều người cũng tự chúng con được nghe dịch về chủ đề này. Kính thưa thầy, tại sao hiện tượng các nhà ngoại cảm xuất hiện ở nước Việt Nam nhiều hơn so với các nước trên thế giới?
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến tính cách xã hội học và hiện tượng lượng của ngoại cảm diễn ra tại Việt Nam so với bối cảnh của thế giới trong thời cận hiện đại. Thống kê các nhà ngoại cảm có mặt trên thế giới hiện nay đó, thì Việt Nam là quốc gia đứng số 1, có trên dưới 100 nhà ngoại cảm được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của Con người phối hợp với 10 bộ và ban ngành của chính phủ nghiên cứu trong vòng 20 năm qua và đã chính thức thừa nhận năng lực ngoại cảm của họ. Ngoài con số trên dưới 100, còn có rất nhiều nhà ngoại cảm khác với năng lực ngoại cảm bằng khoảng chừng nửa hoặc là 40% của các nhà ngoại cảm chính thức. Nếu tính luôn các nhà ngoại cảm có năng lực yếu hơn thì số lượng không chỉ là 100 mà có thể là vài trăm người. Câu hỏi vừa đặt ra là tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà ngoại cảm nhất? Các nghiên cứu về xã hội học liên hệ đến ngoại cảm trước năm 75 tại Việt Nam và sau năm 75 tại Việt Nam cho thấy các nhà ngoại cảm Việt Nam xuất hiện sau khi đất nước được hoàn toàn độc lập. Nhà ngoại cảm được hiểu nôm na là nhà thông phiên dịch giữa cõi âm và người thân ở trên cõi dương. Vai trò thông phiên dịch của họ khác với cô đồng và cậu ấm. Ở đây không hề có các hiện tượng lên đồng cốt. Nhà ngoại cảm vẫn nói ngôn ngữ bình thường, không bị thay đổi giọng, không bị biến thái về tánh tình, mà họ có thể lắng nghe được một cách thẩm thấu các ngôn ngữ, sự truyền thông, nhắn tin, yêu cầu của thế giới cõi âm dành cho những người thân đang còn sống của họ. Rồi nhà ngoại cảm lặp lại bằng ngôn ngữ của chính mình, mà trong khi đó các thân nhân chính là những người nhân chứng chính xác nhất, bởi vì cuộc đối thoại diễn ra giữa họ và thế giới của cõi âm hoàn toàn mang tính cách đặc tả, và chỉ có những người thân trong gia đình mới biết được hết tất cả mọi tình tiết về cha mẹ, vợ chồng, con cái, bệnh tật, tuổi thọ, chết yểu, bối cảnh của cái chết, cái ảnh hưởng hậu quả của cái chết đó như thế nào. Và những người thân nhân còn sống đều xác quyết 100% rằng họ đang đàm thoại với người thân quá cố của mình. Thật là khó trả lời cho câu hỏi tại sao Việt Nam lại có nhiều nhà ngoại cảm nhất. Chúng tôi chỉ xin nêu ra hai ý tưởng nhỏ để chúng ta cùng suy nghĩ. Đất nước Việt Nam là một quốc gia theo chủ nghĩa cộng sản. Thành phần lãnh đạo của quốc gia dưới ánh sáng của triết học Marx Lenin đều cho rằng chết là hết, hoàn toàn không có sự sống sau khi cái chết được kết thúc. Hiện tượng các nhà ngoại cảm xuất hiện trong nước Việt Nam cộng sản không tin có đời sau trở nên rầm rộ là một điều chúng ta đáng quan tâm. Nếu để ý và phân tích về xuất xứ cũng như là họ tộc của các nhà ngoại cảm được Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng của Con người thừa nhận, phần lớn các nhà ngoại cảm này đều là con cháu của các đảng viên cao cấp hoặc là đang làm ở các vai trò khác nhau của chính phủ. Nó như là một sự biểu hiện, một minh chứng rằng thế giới cõi âm được kinh điển nhà Phật mô tả là ngạ quỷ, là một trong năm loại hình sự sống sau khi con người qua đời để tìm kiếm một cảnh giới tái sanh. Và nơi đó đó, họ hàng nghiệp giữa cha mẹ và con cái nó phải có một cái tương thích ở một mức độ nhất định nào đó. Tại sao các nhà ngoại cảm không là những người dân bình thường? Vì nếu là như thế đó thì họ với những thông tin thông điệp của họ khó được chính phủ này, quốc gia này, con người này chấp nhận. Cho nên các nhà ngoại cảm sau một biến cố nhất sanh thập tử, có thể như là bị chó dại cắn, đập đầu xuống tường, bị điện giật, hoặc là những cái chấn động mạnh ảnh hưởng đến lớp vỏ não, làm cho các năng lượng nằm ở trong các neuron thần kinh từ nhiều kiếp năm vừa qua bị đóng bít, bây giờ được mở to hết tất cả mọi thứ, và do đó họ có khả năng nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu những âm thanh sắc tướng mà con mắt bình thường của chúng ta không thể nào cảm nhận được. Thống kê xã hội học cho thấy xuất thân của những nhà ngoại cảm gắn liền với chủ nghĩa như là một trong những sự cứu vãn để giúp cho chủ nghĩa Việt Nam có một cái nhìn chính xác hơn về đời sống sau cái chết. Định luật bảo toàn năng lượng xác quyết của chúng ta rằng là vật chất không tự nó sanh ra và do đó không tự nó mất đi một cách vĩnh viễn. Nó chuyển từ dạng này sang dạng khác vì năng lượng nó được bảo toàn. Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh của Phật giáo, bản kinh được gọi là Tinh Hoa Tuệ Giác, lại công bố với chúng ta một câu rất là giản đơn: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt. Chỉ pháp ở đây là mọi sự vật hiện tượng, trong đó là con người, động vật, sơn hà, đại điện, sự vật, hiện tượng, những cái chúng ta có thể cảm nhận được hoặc là không cảm nhận được bằng tri giác, đều không tự nó sanh ra, bất diệt là không bao giờ mất đi. Hai tuyên bố này là hoàn toàn phù hợp với nhau về nguyên lý và bản chất. Nhưng tuyên ngôn ở trong kinh Bát Nhã lại sâu sắc và đa dạng hơn là chư pháp, chứ đây không nói chỉ có vật chất, mà nó bao gồm luôn cái thế giới của tâm thức. Thế giới tâm thức đó gồm có bốn nhóm tổ hợp: tổ hợp cảm giác, tổ hợp tri giác, tổ hợp tâm tư, tổ hợp nhận thức, thường được gọi bằng thuật ngữ chuyên môn cho Phật giáo là thọ, tưởng, hành và thức. Tất cả các hạt giống thấy, nghe, ngửi, biết của thế giới tâm thức như vừa nêu không bao giờ mất hẳn, mà theo đuổi con người tạo ra thói quen, quán tính của thói quen của người đó. Chính vì thế mà khi con người mới được sinh ra, trong quá trình khai hoa nở nhụy của người mẹ đó, cái cá tính của bé trai, bé gái đó đã được định hình, và cá tính đó được bộc lộ khá rõ ràng trong cái lễ thôi nôi với sự trưng bày rất nhiều các loại vật dụng khác nhau. Mỗi một dụng cụ vật dụng tượng trưng cho một ngành nghề, chúng ta thấy hiếm khi có một bé nào chọn trung lập với một bé nào, mà sự lựa chọn đó là hoàn toàn khác. Các nguồn năng lượng của thấy, nghe, ngửi, biết và năm tổ hợp giác quan như vừa nêu tiếp tục theo đuổi con người, làm cho con người có một quán tính cảm thấy rằng là những thứ mà họ chọn đó nó có mối quan hệ rất là gần gũi và thân thiết với họ, làm cho họ không thể nào có sở thích để chọn những cái mà họ chưa từng có những kỷ niệm ấn tượng khó phai. Do đó các nhà ngoại cảm xuất hiện nhiều ở trong nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một biểu hiện minh chứng hùng hồn về bản chất các lời tuyên ngôn của Phật giáo rằng là sau khi chết đó, con người không mất hẳn và tiếp tục truyền thống tái sanh. Kinh điển nhà Phật sát với chúng ta rất rõ rằng là mỗi một kiếp sống đó, được tượng trưng như là một dấu chấm ở trên một đường thẳng rất dài. Kết nối hàng loạt các dấu chấm đó, chúng ta có một đường thẳng. Tiến trình của sanh và tử ở trong thế giới luân hồi của con người và các loài động vật cũng như thế. Sau khi chết đó, chúng ta cho rằng là mất hẳn, cho nên mình thường nói là người thân của tôi mất, rồi mình khóc, buồn, đau, thương, nhớ, sầu, bi, khổ, ưu đạo. Nhưng trên thực tế thì người thân của mình chưa từng bao giờ mất, mà chỉ chuyển đổi từ một cảnh giới sự sống A sang một cảnh giới sự sống B. Chính vì thế mà trong kinh điển nhà Phật thường dùng bằng những khái niệm là từ trần, tức là từ giả cõi đời này để tiếp tục một cái cõi đời khác. Chứ không mất, mất có nghĩa là từ một cái vật A, mất hoàn toàn không còn là vật A đó nữa, và đó bị biến đi, chúng ta thấy không tìm ra được gốc gác hay là sự trở về của nó thì mới được gọi là mất. Là từ một cái có trở thành không được gọi là mất, cho nên cái chết đó, thì không thể là một cái mất. mà là một sự chuyển đổi tiến trình sanh tử diễn ra. Ý tưởng thứ hai, các nhà ngoại cảm xuất hiện nhiều ở Việt Nam là bởi vì Việt Nam là một quốc gia với lịch sử của nhiều cuộc chiến. Chúng ta có ít nhất là 1.000 năm chiến tranh với giặc bành trướng Trung Quốc ngày xưa, 100 năm với thực dân Pháp, 30 năm với Mỹ, và suốt 30 năm đó nội chiến từng ngày từng giờ, máu đã đổ, thịt đã rơi, chiến trường đã khát máu, khát khói súng và khát cái chết. Sự tàn sát giữa hai đối tượng xuất thân từ hai ý thức hệ chính trị khác nhau, một bên đó đi xâm lăng, một bên đó nằm xuống cho quê hương thì xả tắc với lòng yêu nước không nguôi, đã trở thành sự hận thù và kẻ thù với nhau trên cõi dương cũng như là dưới cõi âm. Nếu cái quan quốc đó không được tháo mở thì cái ân oán giang hồ trong sanh tử qua các cuộc chiến đó nó sẽ bị biến dạng dưới nhiều hình thức khác nhau, và trải qua các giai đoạn lịch sử thì những người đó bằng hình thức này hay là dưới hình thức khác lại tiếp tục trở thành những người kẻ thù của giàu trong các chuyến tuyến. Và do đó nơi nào mà các cuộc chiến nó diễn ra một cách khốc liệt, cái ăn quán giang hồ chưa được tháo mở, cái gút hận thù nó vẫn còn đeo núi dòng cảm xúc của những người tham gia trực tiếp và gián tiếp cuộc chiến, thì nơi đó sẽ có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện. Trên thế giới này có nhiều quốc gia rơi vào tình trạng tương tự, chẳng hạn như Ấn Độ, Pakistan giành mảnh đất Kashmir, Israel và Palestine giành mảnh đất Thánh, Nam Hàn và Bắc Hàn, Đông Đức và Tây Đức, hoặc là các cuộc chiến thế giới thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai, biết bao nhiêu mạng sống đã nằm xuống, triệu triệu sinh linh đã qua đời. Nhưng nếu như cái hận thù ăn quán giang hồ đó nó được tháo mở bằng những hình thức tích cực thì các cuộc chiến đó không có cơ hội tái diễn trong tương lai tại ngay cái mảnh đất mà cuộc chiến đó đã từng có mặt. Còn ở Việt Nam á, chúng ta là một lịch sử của các cuộc chiến. Cái ăn quán giang hồ do sự khác nhau của ba miền Nam, Trung và Bắc đã được thực dân Pháp tận dụng một cách triệt để để làm cho các cá tính này trở thành những sự dị biệt rất là lớn. Từ đó nó dẫn đến một tình trạng đó là hận thù đó khó có thể nguôi ngoai được. Và trong những quốc gia như vậy á, thì hiện tượng ngoại cảm sẽ nổ răng rộ, vì nó là một cái dấu hiệu để minh chứng rằng là có rất nhiều chiến sĩ, dầu là nghĩa sĩ ở quốc gia mà cuộc chiến đó là do tình yêu quê hương dân tộc đã nằm xuống, hoặc là những kẻ đi xâm lăng đã nằm xuống, cho nên họ phải xuất hiện để truyền những thông điệp, nói lên những cái tâm tư nguyện vọng, để cho thấy rằng là thế giới cõi âm, những người chưa được siêu sanh thoát hóa đang cần đến tình thương, đang cần đến tâm linh, đang cần đến sự trợ niệm của những người đang còn sống, mà thế giới tâm linh đó không gì khác hơn chính là thế giới của Phật giáo. Cho nên theo hai lý do mà chúng tôi vừa nêu, chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam có nhiều nhà ngoại cảm là bởi vì nó có những thông điệp để làm những công việc minh chứng cho tiến trình tái sanh trong thế giới luân hồi. Và thứ hai, nó như là cái hậu quả tất yếu của ăn quán giang hồ chưa được kết liễu thông qua các cuộc chiến. Xin nêu câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa thầy, cho con một câu hỏi là khi quan niệm Phật giáo của chúng ta đối với cái vấn đề ngoại cảm như thế nào?
Trong kinh điển của Phật giáo, từ kinh Tạng Pali cho đến kinh Tạng Đại Thừa đều có đề cập đến các loại năng lực của giác quan, được gọi nôm na là thần thông. Người có năng lực thần thông thì không sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý bình thường của mình do cha mẹ sanh ra để cảm nhận thế giới bên ngoài, mắt tai mũi lưỡi thân và ý của họ đó vẫn còn ý nguyên, nhưng cái năng lực trực quan sinh động có được cái giá trị của cái nhìn thẩm thấu, cái nghe thẩm thấu đó, để biết được cái dòng chảy cảm xúc của cõi âm cũng như là người dương đã được diễn ra ở một số người đặc biệt. Như vậy là dựa vào truyền thống của sáu thần thông được nêu ra trong kinh điển Phật giáo, chúng ta có thể xác quyết rằng là nhà Phật hoàn toàn thống nhất quan điểm rằng ngoại cảm không phải là một hiện tượng mê tín dị đoan, mà nó là một hiện tượng hiện thực khách quan. Nó có một sự truyền thông đặc biệt giữa ba đối tượng. Thứ nhất là thế giới của cõi âm, ở đây là các vong linh. Thứ hai là thế giới dương thế, ở đây là người thân quyến thuộc của người đã mất. Và thứ ba đó là người làm công tác trung gian, như là một dịp cầu để sự truyền thông giữa cõi âm và cõi dương được diễn ra, được gọi là nhà ngoại cảm. Bản chất của sự truyền thông ngoại cảm này đó là một hiện tượng có thật, và rất nhiều nhân chứng đã có mặt ở trong các cuộc đàm thoại thông qua sự quay phim, chụp ảnh, thâu âm, ghi chép lại. Và tất cả các giới chức từ 10 bộ ban ngành do chính phủ chỉ đạo và tham gia trực tiếp đó, đều đã phải thừa nhận rằng là hiện tượng đó là một hiện tượng có thật. Chúng tôi xin nêu ra ba năng lực thần thông đặc biệt, nó gắn liền với năng lực ngoại cảm. Năng lực thứ nhất là thiên nhãn thông, được kinh điển mô tả là một năng lực trực quan có thể nhìn thẩm thấu thế giới vật lý và không hề bị bất kỳ một trở ngại nào do sự cản trở của thế giới vật lý gây ra. Người có được thiên nhãn thông nó có thể nhìn xuyên vách, xuyên núi, xuyên lòng đất, xuyên biển cả, xuyên thế giới, và do đó họ có thể cảm nhận được thế giới sắc tướng của các chủng loại tái sanh khác nhau, ví dụ như của con người, của các loài động vật, của các hương linh, của các chư thiên và của các vị thần Atula một cách rất là rõ ràng và chính xác. Dầu chúng ta có bịt mắt họ lại, họ vẫn có năng lực nhìn đó. Và ngày nay đó, cái ngành khoa học ngoại cảm gọi cái năng lực thiên nhãn thông đó bằng cái từ là con mắt thứ ba. Thì con mắt thứ ba đó được họ sánh ví là cái điểm trung tâm giữa hai cái chân mày, mà trong kinh Phật thường gọi đó là tướng bạch hào. Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, tức là một làn hào quang tỏ ra từ giữa chân mày, soi thấu cả thế giới tu di. Nên năng lực của con mắt thứ ba đó có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ. Loại thần thông thứ hai là thiên nhĩ thông, tức là khả năng nghe thẩm thấu, nghe được tất cả mọi ngôn ngữ, từ phương ngữ cho đến quốc ngữ của mọi quốc gia, dân tộc, tới hàng trăm ngàn ngôn ngữ khác nhau, họ đều lý giải, hiểu được như chính là cái người sinh ra và lớn lên trong ngôn ngữ đó. Ngoài ra, nhà thiên nhĩ thông còn có khả năng nghe được các âm ba với âm bậc cao thấp trung bình của các loài động vật, của các hương linh, của thế giới chủng loại sự sống khác nhau mà không hề bị tâm thần hay là bị khổ đau do quá nhiều cái âm thanh vang vọng hàng ngày, hàng đêm, hàng giây, hàng phút bên tai của mình. Năng lực thứ ba là tha tâm thông, tức là hiểu biết rõ được sự vận hành cảm xúc, tâm lý, nhận thức và hành động thầm kín của những người đang đối diện hoặc là của bất kỳ một người nào. Mỗi khi họ có sự tập trung và hướng về đối tượng đó thì dòng chảy cảm xúc và hành động của người khác đó, được các nhà tha tâm thông này thấy giống như là bức tranh, hay là thấy thông qua một bộ phim trên VCD, video, hay là trên những hình thức được tô khắc trạm trổ một cách rất là chuẩn xác và không hề có sai và trật. Ba năng lực đặc biệt này ở những vị xuất gia nó là kết quả của một tiến trình tu tập cộng với cái cấu trúc sinh học đặc biệt của người đó trước khi đi tu. Thì khi một nhà hành giả đạt được sáu thần thông tức là ba năng lực nhìn thẩm thấu, nghe thẩm thấu, thấy được tâm trạng, cảm xúc, hành động của con người. Thì ba năng lực còn lại đó là thấy rõ được cái nhân quả sanh tử quá khứ của bản thân, của thai nhân. Rồi có được năng lực động thổ, bay trên không gian, lặn xuống lòng nước. Hoặc là cái cuối cùng quan trọng nhất trong Phật giáo là lậu tạng thông, tức là năng lực thấy rất rõ các phiền não, nghiệp chướng, nỗi khổ, niềm đau trong bản thân mình đã được rơi rụng một cách trọn vẹn. Thì các hành giả đạt được sau một tiến trình tu tập chứng đắc thì cái năng lực ngoại cảm được gọi bằng thuật ngữ thần thông sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị mất đi. Và các nhà thần thông của Phật giáo đó được Đức Phật khuyến tấn là không nên lạm dụng năng lực này, và ai lạm dụng năng lực đó đó sẽ bị phạt bằng những khung hình phạt ở trong đời sống cộng đồng tăng lữ. Bởi vì sở dĩ như thế là Đức Phật không muốn tạo ra một cái tiến trình mà quần chúng Phật tử nó có thể có tâm lý là thần tượng quá một nhân vật. Nhân vật đó được gọi là nhân vật thần thông. Khi thần tượng quá một nhân vật thì bỗng dưng họ sẽ có một cái nhìn bình thường với tất cả các nhân vật còn lại, và điều đó nó dẫn ra một tiến trình bất hòa hợp tăng. Chính vì thế mà các vị tâm linh Phật giáo sau khi chứng đắc các thần thông, trong đó có năng lực hồi cảm, đều là những người rất là ẩn cư, không hề thi thố năng lực đặc biệt của mình. Chỉ trong những cái tình huống mà việc sử dụng đó mang lại lạc cho nhiều người thì các ngài mới vận dụng, rồi sau đó hướng dẫn quần chúng về niềm tin nhân quả để họ sống an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Do vậy mà trong thế giới tâm linh của Phật giáo có rất nhiều nhà ngoại cảm nhưng chúng ta lại không biết đến, vì các ngài khiêm tốn không muốn thi thố năng lực này theo tinh thần Đức Phật đã khuyên ở trong giới luật của những vị xuất gia. Năng lực ngoại cảm của các nhà ngoại cảm không tồn tại mãi với người đó. Nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống hành trì như là những người xuất gia, tức là có năng lực tâm linh, thì nguồn năng lực ngoại cảm kia có thể xài suốt cuộc đời. Còn nếu nhà ngoại cảm đó có một đời sống bình thường và quá dung tục, hoặc là sử dụng năng lực ngoại cảm vào các mục tiêu không chánh đáng, thì nguồn năng lực ngoại cảm này do vì sự tổn phước và kết quả là nó sẽ tan biến với thời gian. Cho nên có nhà ngoại cảm sử dụng được nó 30 năm, có nhà ngoại cảm sử dụng 20 năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm, hoặc là chỉ vài tháng mà thôi. Do đó những nhà ngoại cảm không được gọi là nhà tâm linh, vì họ không có năng lực chứng đắc. Họ vẫn là người phàm kẻ tục như chúng ta. Họ vẫn có những nỗi sợ hãi về cái chết, về sự sống. Họ vẫn có những nỗi niềm khổ đau rai rứt bên trong tâm. Họ vẫn có những cái dòng cảm xúc, khi thì mặc cảm, khi âu lo, khi vui, khi buồn lẫn lộn. Họ vẫn có những lòng tham, lòng sân, lòng si như bao nhiêu người khác. Chỉ có điều là trong một biến cố sanh tử đối với họ đó, cái lớp vỏ nào bị chấn động theo một cách thế mà nó khai thông hết tất cả. Dĩ nhiên họ có một cái nhân duyên đặc biệt do cái cấu trúc sinh học của họ. Do đó mà năng lực hoạt cảm đã được thể hiện trong họ để họ làm một sứ mệnh quan trọng là truyền những thông tin cho thế giới của cõi dương. Những người không tin nhân quả, không tin nghiệp báo, không tin sanh tử luân hồi, không tin sự tiếp nối sau cái chết, thì chức năng chính yếu của họ là truyền những thông điệp đó. Đây là quan điểm của Phật giáo về ngoại cảm. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức, đại sư vui lòng nâng đốc để dạy chúng con. Theo con biết hành kẻ đạo, nói âm có nhiều nỗi khổ hiểm đau, làm cách nào để chúng con thoát khỏi cảnh giới của đau của quả động mà không tiếp xúc được với thân nhân, chỉ có các nhà ngoài cả tiếp xúc được để lại thì mới biết. Nam mô A Di Đà Phật.
Câu hỏi vừa nêu đã đề cập đến bản chất cảm xúc và phản ứng của hành động của thế giới cõi âm, tức là các vong hồn. Nỗi khổ niềm đau của những người ở dương thế đó có thể được giải phóng và giải tỏa một cách dễ dàng. Ví dụ như khi nỗi đau trỗi dậy, Nếu ta may mắn có được cha và mẹ có hiểu biết, có sự thương yêu, có chăm sóc, thì cái cơn khổ đau đó nó sẽ được chuyển hóa và giúp cho mình trở lại đời sống bình thường. Hoặc là mình có thể giải bài tâm sự cho những người tri kỷ, tri âm. Kết thúc của sự giải bài đó nó mở mình một hướng đi mới, hướng đi lạc quan và tích cực. Các bế tắc đó nó không còn nữa. Thế giới của cõi âm lại không có được năng lực như thế, vì họ không tồn tại bằng thân thể hình hài như con người, mà họ chỉ tồn tại bằng cái cấu trúc trường sinh học tâm thức. Mỗi một trường sinh học như thế này đó, nó được hội tụ rõ ràng hay mờ ảo, cụ thể hay lờ mờ, là nhờ vào sự tập trung của họ mà các nhà ngoại cảm có thể nắm bắt được, đọc được tâm trạng, cảm xúc và thông qua đó lý giải đó bằng ngôn ngữ cụ thể của con người. Cho nên nỗi khổ niềm đau của họ nó khó có thể giải bài tâm sự với những người dương thế. Khi họ báo mộng hay là cho người thân ở trong gia đình mình biết rằng họ chưa được siêu sanh, thì đồng lúc đó người thân buồn đau khôn nguôi và nghĩ rằng họ hiện hồn về để làm khổ đau cho mình. Cho nên mỗi khi tiếp xúc với người thân mà người thân cảm nhận được thì người thân là bị khổ đau. Chính vì thế mà thế giới cõi âm cảm thấy rất là an toàn khi bộc bạch dòng cảm xúc của mình cho các nhà ngoại cảm. Không phải các hương linh nào cũng có thể truyền đạt được thông tin của mình cho nhà ngoại cảm. Như tôi vừa nói, chỉ có các hương linh nào có cái trường sinh học rất là mạnh, ấn tượng, rõ ràng, định tĩnh, không phải phân tán đó, thì cái nguồn năng lượng trường sinh học này nó mới được rõ ràng, thì nhà ngoại cảm mới đạt được. Và nó còn có sự hỗ trợ tích cực của thời tiết, khí hậu, môi trường, hoàn cảnh, năm tháng ngày giờ, và cái sức khỏe cũng như là sự tập trung của nhà ngoại cảm, thì các thông tin, thông điệp đó mới được nhà ngoại cảm tiếp nhận. Do đó có nhiều hương linh khi còn sống, tâm họ không định, thì sau khi qua đề cái trường sinh học đó nó được diễn ra theo một cách thức tương tự. Và do đó cái sự truyền thông của họ cho nhà ngoại cảm mà nhà ngoại cảm vẫn không cảm nhận được, cho nên nỗi khổ đau cung cực đã được diễn ra đối với họ. Bên cạnh những nỗi đau thường trực mà họ có, do nuối kéo về sự sống, do không chấp nhận cái chết, do tiếc nuối về tình yêu, do thương cảm về tình thương, hoặc là do chưa buông bỏ được gia tài, sự nghiệp, danh vọng, địa vị, chức tước, các công trình dự án chưa được kết thúc, tất cả những tâm lý núi kéo này đã làm cho họ phải sống một cách khổ đau hằng ngày hằng giờ, mà mỗi một sự kéo dài đó đã mang lại những nỗi niềm rai rứt của thế giới cõi âm. Do đó nó là các nhà ngoại cảm đã giúp chúng ta được một thông tin quan trọng rằng là người thân của mình đã được siêu sanh hay chưa. Như chúng tôi vừa giải đáp trong câu hỏi trước đó, bản chất của nhà ngoại cảm chỉ làm được một công việc rất là quan trọng, đó là định dạng được cái hài cốt của người đó đang nằm ở phương vị nào ở dưới lòng đất, ở trên mặt đất này. Chứ họ không thể nào làm được công việc thứ hai là giải tỏa những ức chế cảm xúc, tâm lý, nhận thức và nỗi khổ niềm đau của hương linh, vì bản thân họ cũng có nỗi khổ niềm đau tương tự như bao nhiêu người khác. Do đó nếu có được một sự phối hợp đồng bộ giữa nhà ngoại cảm và các nhà tâm linh Phật giáo đó, thì hương hồn đó sẽ có thể được hỗ trợ một cách đến nơi đến chốn. Sau khi họ truyền thông được những điều họ gửi gắm cho người thân, thì việc còn lại là các nhà tâm linh Phật giáo sẽ tụng kinh, trì chú, niệm Phật, sám hối để hướng dẫn tâm thức và trường sinh học của hương linh quay về thế giới an lành của chư Phật, để họ mạnh dạn giả từ hình hài và sự chấp trước ở dưới thế giới của cõi âm. Nhờ sự hỗ trợ tâm linh đó, thế giới của âm mới được siêu sanh thoát hóa. Rất tiếc là vẫn chưa có những sự phối hợp đồng bộ như thế này. Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người đã thành lập bộ môn cận tâm lý. Các giáo sư này xuất thân từ chủ nghĩa Mác Lênin, và có nhiều vị là thiếu tướng, là thượng tướng, đại tá, v.v. Do vì cái nỗ lực ban đầu của họ là sử dụng năng lực ngoại cảm để tìm kiếm các hài cốt của các nghĩa sĩ, các liệt sĩ, để tôn vinh sự đóng góp của họ cho quê hương và xã tắc. Chưa mở rộng đối tượng cho các hương linh, bao gồm là những người chết ở trong động đất, sóng thần, hỏa hoạn, lũ lụt, và những cái chết hoạn tử mà kinh Dược Sư đã nêu ra, hoặc đặc biệt là những chiến sĩ binh sĩ của giặc ngoại xâm đến quê hương bờ cõi chúng ta, mang khổ đau đến cho dân tộc này. Do vì cái phần ứng dụng của bộ môn cận tâm lý là nằm ở chỗ tìm mộ và hài cốt liệt sĩ, do đó mà chúng ta chưa thấy hết được tất cả những nỗi khổ niềm đau của thế giới cõi âm. Nhà ngoại cảm cũng có những cái nhân duyên đặc biệt. Có người tiếp xúc với họ hàng họ Lê, có người là có duyên với các hương linh họ Trần, có người có duyên với các hương linh họ Đào, vân vân. Hoặc là có nhiều người có duyên với các hương linh nữ, có người có duyên với các hương linh nam. Mỗi nhà ngoại cảm có một cái duyên đặc biệt với các đối tượng hương linh nhất định, và do đó họ chỉ cảm nhận được nỗi khổ niềm đau của các hương linh đó. Do đó cái kiến thức của nhà ngoại cảm về thế giới cõi âm vẫn là như một giọt nước đối với biển cả. Đây là lời tuyên bố của nhà ngoại cảm nổi tiếng bậc nhất hiện nay tại Việt Nam, Phan Thị Bích Thành. Khi mới bắt đầu có được năng lực ngoại cảm thì cô nghĩ rằng cô đã biết được phân nửa thế giới cõi âm. Sau 18 năm làm việc và phát hiện trên 10.000 lọ cốt và xác chết, thì cô tuyên bố rằng cái kiến thức về cõi âm của cô chỉ là một giọt nước trong biển cả thôi. Bởi vì cái nhân duyên của nhà ngoại cảm đối với thế giới cõi âm là nó theo cái nghiệp tương thích. Do đó để giúp cho các hương hồn sau khi được nhà ngoại cảm truyền thông tin rằng là họ đã còn tồn tại, thì vấn đề còn lại là người thân đang còn sống cần phải tìm kiếm gặp các nhà tâm linh của Phật giáo để nhờ giúp đỡ thông qua các lễ trai đàn hoặc là kỳ siêu. Nếu thân nhân là những người tin theo Thiên Chúa giáo, hoặc là những người cộng sản không tin có đời sau, hoặc là các tôn giáo không cho rằng là có hình thái của hương hồn, cùng phải vượt qua cái rào cản của tôn giáo của mình để tìm kiếm các nhà tâm linh của nhà Phật. Vì hai mươi mấy thế kỷ qua, các nhà tâm linh của Phật giáo đã thường tổ chức các lễ cầu siêu hàng ngày hàng giờ trong các khóa kinh. Các ngôi chùa Bắc Tông đó, cứ một ngày bốn thời đều có cầu siêu hồi hướng công đức cho những người quá cố trong cõi âm. Và cũng theo một cái công thức là nghiệp cảm tương thích. Nếu người làm lễ cầu siêu có một cái trường sinh học tâm linh lớn và tính quyến thuộc rất là đông đảo ở thế giới của cõi âm, thì sự mời gọi của họ sẽ tạo ra một tiến trình là giao cảm rất là đặc biệt, và các hương hồn này sẽ lắng nghe theo sự hướng dẫn tâm thức của nhà tâm linh, và nhờ đó họ mới rũ bỏ được cái xác thân tứ đại này để ra đi sanh về cảnh giới an lành. Bằng không đó thì nỗi khổ niềm đau vẫn tiếp tục diễn ra. Cho nên sự giúp đỡ quan trọng nhất của những người còn sống đối với thế giới tổ âm là làm thế nào để họ nhìn thấy cái thân thể này không phải là của tôi, hình hài này chỉ đóng vai trò chức năng trong vòng mấy mươi năm có mặt trên cuộc đời, và tính cách chức năng đó đã được kết thúc thông qua một cái chết. Chúng ta phải truyền thông tin đó để mong họ đừng có tiếc nuối. Điều thứ hai đó, về phương diện vô thường, chúng ta phải làm thế nào truyền một thông điệp cho người âm thấy rằng cái năm tháng ngày giờ khai tử đó là một minh chứng về cái chết đã được diễn ra, để họ không tiếc nuối và phải chấp nhận cái chết là một sự thật. Hiểu được vô thường và vô ngã như vậy thì hương linh mới dễ dàng ra đi. Do đó chúng ta, những người thân, phải chuyển hóa những giọt nước mắt thành tình thương của lòng từ bi và tự giác, và thân bằng quyến thuộc từ người lớn cho đến kẻ nhỏ. Nếu là Phật giáo thì còn phải tâm niệm ở trong tâm của mình một cách rõ ràng và dứt khoát với người quá cố rằng: ông, bà, cha, mẹ, anh, em, vợ và chồng, hãy an tâm mà ra đi. Chúng con, chúng tôi còn lại đó có thể vẫn duy trì được truyền thống của gia tộc, vẫn sống một cách bình an vô sự, vẫn phát huy được những vốn liếng gia tài mà ông bà, anh em, vợ chồng nó để lại. Bởi vì những người chồng có trách nhiệm, những người cha có thương yêu, những người mẹ có hiểu biết, khi ra đi đó tâm không bao giờ an, cứ canh cánh bên lòng không biết là vợ hay chồng còn lại của mình có tái giá hay không, rồi con cái của mình có trưởng thành hay không, người thân của mình đó có được theo ý muốn mình hay không. Tâm sự và trạng thái không an tâm đó, đó làm cho họ đã khó ra đi được. Và tất cả những người còn sống phải làm sao chuyên một thông tin để cho người đó được an tâm thì người đó mới ra đi. Thì để cho nhà tâm linh Phật giáo làm được công việc một cách trọn vẹn đó, thì những người thân phải cho biết cái dòng cảm xúc cá tánh của hương linh của mình trước khi đến nhờ vị thầy hay vị sư cô làm lễ cầu siêu. Thì nhờ những cái thông tin cần thiết này đó, thì nhà tâm linh Phật giáo vận chuyển tâm thức để truyền cái nguồn năng lực, tạo ra một trường sinh học giao cảm với trường sinh học của hương linh. Nhờ đó hương linh mới cảm nhận được và bị thuyết phục hoàn toàn, và cảm thấy rằng là tại sao một nhà sư, một vị sư cô có thể biết được đi ở trong tim của mình, trong cảm xúc của mình rành rõ như thế. Cho nên họ cảm thấy bị thuyết phục, và do đó những hướng dẫn về tâm thức đó, được họ chấp nhận một cách dễ dàng, và nhờ đó họ sẽ được siêu sanh thoát qua. À, xin nêu câu hỏi khác.
Con kính bạch thầy, cho chúng con hiểu biết thêm, như con sau đây sẽ quan niệm chết 49 ngày đi đầu thai, có đúng như vậy không? Có phải quan niệm này của Phật giáo theo cô Bích Hằng kể có người chết mấy trăm năm vẫn chưa đi tái sanh, và có người chết tái sanh rất khác khi tắt thở, nguyên nhân nào dẫn đến hai trường hợp tái sanh khác nhau như vậy? Xin bạch thầy cho chúng con hiểu biết thêm.
Câu hỏi vừa nêu ra liên hệ đến tính thời gian của tái sanh đối với các chủng loại vừa kết thúc mạng sống ở trên hành tinh. Thời gian dài hay ngắn trong tiến trình tái sanh nó lệ thuộc hoàn toàn vào trạng thái buông xả về phương diện tâm thức đối với hình hài, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nếu hương linh khi còn sống là một người Phật tử hiểu đạo lý của nhà Phật về vô thường và vô ngã, và xem sống chết là một chuyện rất là bình thường, không gì đáng bận lòng, thì cái chết dầu diễn ra với bất kỳ một cách thế nào, chết do hết tuổi thọ, chết do hết nghiệp, chết do hoạn tử, thì họ cũng dễ dàng ra đi tái sanh trong tích tắc của thời gian. Trong tình huống đó, đó chúng ta thấy Kinh Na Tiên đã đưa ra một ví dụ rất là chuẩn xác. Tỳ kheo Na Tiên đã cầm một nắm đậu và yêu cầu tất cả những người có mặt, nhất là vua Di Lăng Đà, hãy quan sát nắm đậu này. Sau đó ngài đã tung nắm đậu lên, thì lúc đó chúng ta thấy là nắm đậu đó trong tích tắc rời khỏi lòng bàn tay của con người, nó phải có một cái điểm nào đó để rơi xuống, rơi vào. Cái điểm rơi đó có thể là cái bàn, có thể là mặt đất, có thể là bất cứ một cái gì khác. Và ngài lại kết luận một cách tương tự: trong vũ trụ bao la không bờ không bến, có hàng triệu 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 các hành tinh có sự sống của con người, và do đó đó khi hương linh vừa được tắt thở, sẽ có một nơi nào đó trong vũ trụ bao la này có nghiệp cảm tương thích, sẽ làm cha và mẹ của hương linh. Cho nên cái chết đó sẽ diễn ra một cách tích tắc, và tiến trình sai sanh sẽ được thiết lập, để họ có mặt ở trong một bào thai. Dĩ nhiên ở trong kinh Trung Bộ, Đức Phật còn nêu ra để có được một bào thai đó thì phải có ba yếu tố. Hai yếu tố đầu hoàn toàn phù hợp với khoa học, và yếu tố còn lại đó vượt lên trên khoa học. Yếu tố thứ nhất là phải có tinh tra và trứng mẹ. Yếu tố thứ hai là tinh tra và trứng mẹ phải giao phối với nhau trong thời gian mà người nữ có thể thọ thai, vì có những thời điểm trong chu kỳ kinh nguyệt không thể nào tạo ra một mầm sống. Và yếu tố thứ ba đó là hoàn toàn khoa học không biết đến, đó là ở trong vũ trụ bao la này phải có một chúng sanh vừa tắt thở, và nghiệp của người đó có một cái tiến trình đồng cảm tương thức với họ hàng nghiệp của đôi vợ chồng có quan hệ tính dục ở trong những ngày có thể thọ thai. Và lúc đó tâm thức này sẽ rời khỏi cái hình này sát thân, có mặt ở trong một bào thai để hình thành ra một mầm sống mới. Thì như vậy là những người có hiểu biết về nhân quả và không tiếc nuối về hình hài sau khi qua đời dưới bất kỳ cái nguyên nhân của cái chết nào thì họ sẽ tái sanh một cách tức khắc. Còn những người nào tiếc nuối và tôn trọng thân thể này như là thượng đế thì khi chết đó họ khó được siêu sanh lắm. Phương Tây ngày nay có rất nhiều loại hình bảo hiểm về thân thể. Những người giàu có nhiều chừng nào thì họ đóng tiền bảo hiểm cao chừng đó. Bảo hiểm cặp mắt, bảo hiểm cái mũi, bảo hiểm cái miệng, bảo hiểm toàn cái gương mặt, bảo hiểm tai, bảo hiểm chân, với những cái khung tiền tệ bảo hiểm khác nhau. Vì vậy đó, theo một cách gián tiếp rằng là họ tôn trọng thân thể vật lý này rất là nhiều. Hoặc là những người có khuynh hướng là trang sức thẩm mỹ cho thân thể, nhất là giới nữ đó, có những cái nhu cầu về thẩm mỹ của thân thể, thì dĩ nhiên là cái dòng cảm xúc quyến luyến về thân thể vật lý này sẽ cao hơn là thế giới của người nam. Và khi chết đó, một cách bất đắc dĩ do một tai nạn nào đó, do thiên tai hay tai nạn do con người gây ra, thì họ thường là không sẵn sàng chấp nhận cái chết. Sự tiếc nuối đó sẽ làm cho tiến trình tái sanh ra một cảnh giới của con người với nghiệp cảm tương thức của nhân quả đó bị trì trệ lại. Có người có thể kéo dài cái tiến trình dưới hình thức cõi âm 50 năm, 500 năm, 5.000 năm, 5 tỷ năm, hay là 5 ngày, 5 giờ, hay là bất cứ một cái thời gian nào, lệ thuộc hoàn toàn vào sự chấp trước hay là buông xả đối với đời sống, đặc biệt là hình hài và dòng cảm xúc này. Cho nên không có gì là lạ khi có một hương linh nào đó đã tồn tại rất lâu mà chưa được siêu sanh thoát hóa, là bởi vì họ chưa chấp nhận cái chết. Trong sáu loại hình của sự sống được gọi là lục phàm mà kinh điển đại thừa của Phật giáo đã mô tả, thì thế giới của cõi âm được gọi bằng danh xưng là ngạ quỷ. Đây là một cảnh giới khổ đau. Đức Phật nói là những người bị chấp trước nhiều không buông xả đó, thì khi chết đó, bị rơi vào cái cảnh giới cõi âm này. Cái thời gian tồn tại của họ nó nhiều hơn thời gian của cõi dương rất là nhiều, bởi vì họ không có cấu hình vật lý, họ chỉ có cái trường sinh học tâm thức được tỏ ra từ hình hài, và nó gắn liền với cái dòng tâm thức của họ. Họ vẫn có những nhu cầu đi du lịch, họ vẫn có nhu cầu đi chơi để thưởng thức đời sống như là con người, nhưng họ không thưởng thức được một cách trọn vẹn vì họ chỉ thỏa mãn bằng ảo giác hoặc là bằng các khái niệm thôi. Cho nên thế giới đó là thế giới khổ đau, và kinh điển nhà Phật gọi bằng một tính từ là ngạ, tức là đối khác. Đối khác về cảm xúc, đối khác về tình yêu, đối khác về tâm lý, đối khác về nhu cầu thẩm mỹ, đối khác về vật thực, đối khác về sự sống, đối khác về tình thương, tình yêu, tình thân, đối khác về mọi phương diện của cuộc đời. Những gì họ đã từng có đều tạo ra một tiến trình thói quen của đối khác và muốn thỏa mãn được các đối khác đó. Cho đến lúc nào mà những đối khác nó chưa được thỏa mãn thì họ vẫn còn tiếp tục níu kéo cái chết như là một sự sống, và do đó họ vẫn còn tồn tại với cõi âm. Cho nên khi chúng ta được các nhà ngoại cảm cho biết thông qua việc phát hiện hài cốt của người thân chết một cách mất tích trước đây, biết rằng họ chưa được siêu sanh, thì chúng ta phải nhờ đến các nhà tâm linh của Phật giáo như chúng tôi vừa nêu, để làm công việc giải tỏa những cái ngút quạt, giải tỏa những bế tắc về cảm xúc, giải tỏa sự chấp trước, thì họ mới ra đi được. Bằng không đó, cái tiến trình nhân quả nó bị quản lại cả vài trăm năm, vài chục năm, vài ngàn năm, cho đến lúc nào bỏ được cái trường sinh học tâm thức thì họ mới được siêu sanh. Thì lúc đó đó, nghiệp cảm tương thích về nhân quả trong tái sanh mới bắt đầu trỗi dậy, và lúc đó họ sẽ có một đời sống mới. Nếu nghiệp thì họ phải chịu quả báo xấu, nếu là phước thì họ sẽ hưởng được cái sự sống an lạc. Cho nên cái tiến trình trong cõi âm là một cái khoảng cách về thời gian làm trở ngại tiến trình nhân quả sau khi con người qua đời. Là xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con vừa biết có nhiều gia đình không hạnh phúc vì lý do tôn giáo. Có một cậu con trai trưởng, con của trong gia đình gửi về cô con dâu tham đạo, không thờ cúng, không chịu lễ đại bàn thờ tổ tiên trong ngày đó, không thắp nhang, không ăn đồ cúng. Thế là chia tay nhau. Như vậy có phải là lỗi não từng làm con người mất đi gốc rễ cội nguồn hay không? Nếu là người Việt Nam có nên theo cách dạy như vậy hay không?
Đây là một câu hỏi rất hay liên hệ đến quan niệm của con người sống đối với thế giới của cõi âm thông qua các nghi thức thờ phượng ở Việt Nam và thế giới của châu Á nói chung. Câu hỏi đặt ra một tình huống là có một đôi vợ chồng, trong đó đó người vợ đó thì tin theo Phật giáo, có các nghi thức thờ tự ông bà tổ tiên và họ tộc của mình. Còn người chồng á, mặc dù không nêu ra ở trong ngữ cảnh của câu hỏi, nhưng chúng ta có thể đoán biết là người tin theo Thi Chúa giáo hoặc là Tin Lành hay là Do Thái giáo, hoàn toàn không tin có đời sau. Và do đó sự bất đồng lớn về cảnh giới sự sống sau khi chết thì dẫn đến cái bất đồng của hai vợ chồng đang còn sống và họ đã chia tay với nhau. Ở trong Thi Chúa giáo vốn ảnh hưởng từ Do Thái giáo cho rằng là sau khi chết đó, hương linh chỉ có hai cảnh giới tái sanh. Nếu là một con chiên ngoan ngoãn theo đạo, tin vào Chúa và sự cứu rỗi của người, thì sau khi qua đời thì hương linh đó sẽ được tái sanh về thiên đàng để hưởng nhan Đức Chúa một cách vĩnh viễn. Còn là một con chiên ngoài đàn, tức là người không có niềm tin đối với Chúa Giêsu Kitô, người cứu rỗi, thì sau khi qua đời thì người đó sẽ bị tái sanh xuống quả ngục đời đời. Chúng ta thấy đây nó có một sự hăm dọa, ai tin thì được hưởng phúc, ai không tin thì bị trừng phạt. Bản chất của những sự giáo dục hăm dọa đó, nó chỉ có giá trị để khuyến đạo cho người ta sợ hãi mà theo đạo, chứ nó không phát xuất từ một nhận thức sáng suốt như là một lý tưởng rằng là theo một tôn giáo nào đó nó có thể giải quyết những nỗi khổ niềm đau cho bản thân mình. Con đường truyền bá đạo Thi Chúa giáo cũng như là Do Thái giáo trong lịch sử cho chúng ta thấy đó, nếu không bằng thanh gươm thì cũng bằng những sự áp lực. Vì vậy đó người ta phải theo đạo một cách là không có tình nguyện. Bản chất của thế giới tái sanh rất là đa dạng và phong phú. Theo Phật giáo nói nó có tứ thánh và lục phàm. Tứ thánh cao nhất là Phật, cho đến là Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán. Lục phàm gồm có chư thiên, con người, thần linh Atula, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Đây là một cách nói bao quát nhất cho thấy rằng là 10 cảnh giới tái sanh với 10 chủng loại đó nó lệ thuộc vào hành vi và nghiệp thức của con người. Nó nằm ở cái tâm tạo ra hành động cụ thể của lời nói, việc làm, sự giao lưu đối tác trong đời sống thực tế. Làm Phật cũng do tâm này, mà làm ngạ quỷ cũng do tâm này. Có một tần số tâm thức cao về phương diện tâm linh do tu tập chuyển hóa năng lượng tính dục, chuyển hóa năng lượng cảm xúc, chuyển hóa các hành vi tiêu cực, cho nên các ngài đã vượt ra khỏi tiến trình của tái sanh, vượt ra ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn lục phàm là những chủng loại rời sống mà nơi đó là sự hưởng thụ về tính dục, hưởng thụ về cảm xúc, hưởng thụ về nhận thức, hưởng thụ về tưởng tượng, hưởng thụ về các phương tiện của hưởng thụ, làm cho họ bị đắm trước và họ bị tái sanh theo nghiệp. Khi thì làm người, khi thì làm chư thiên, tức là người ở các hành tinh khác, khi thì làm thần linh, khi thì làm các loài động vật, động vật dữ ăn thịt, động vật bò sát, động vật trên cạn, động vật dưới nước, hay là các loài côn trùng bò bay mái cửa, vi tế không nhìn thấy bằng con mắt, hoặc là làm các loài ngạ quỷ. Ở đây chúng ta lưu tâm đến hai chủng loại. Thứ nhất là địa ngục. Địa ngục là cảnh giới sự sống, không phải là chủng loại sự sống, cho nên nó không thể nào được liệt vào lục phàm. Cho nên các bản kinh đầu tiên ở trong kinh Tạng Pali nêu ra chỉ có 5 loại hình sự sống, tức là nhân, thiên, Atula, ngạ quỷ và súc sanh. Về sau này loại hình thứ 6 mới được đưa vào bổ sung, đó là địa ngục. Chúng ta thấy các mô tả trong kinh điển của Đại Thừa đó nói về cảnh giới địa ngục đó, tức là các hương linh thôi, họ bị khổ đau bức bách cùng cực. Do đó chữ địa ngục không phải là chủng loại sự sống mà chỉ là cảnh giới sự sống, nó không thể được gọi là phàm. Phàm là cấp độ tâm thức, khi mà lòng tham, lòng sân, lòng si, sự hưởng thụ tính dục, sự hưởng thụ đấm trước, sự hưởng thụ làm suy thoái đạo đức vẫn còn tiếp tục diễn ra, thì tiến trình tái sanh của người đó rơi vào ba cõi, hoặc là dục giới, hoặc là sắc giới, hoặc là vô sắc giới, thì gọi là phàm. Còn ai đã vượt ra khỏi cái cảnh giới như vừa nêu, chuyển hóa tâm thức của mình, chuyển hết tất cả thức và tình tưởng trở thành tuệ giác, thì người đó được gọi là một bậc thánh. Cấp độ thánh ở trong kinh Pháp Hoa có ba dạng khác nhau. Cao nhất là Phật, tức là mức độ tuệ giác và tâm linh đạt được 100%. Thứ hai là các vị Bồ Tát, mức độ tuệ giác đạt được từ 60% cho đến 99%. Và mức độ thứ ba là A-la-hán. A-la-hán được gọi bằng hai danh xưng Thanh Văn và Dương Giác. Có nhiều vị A-la-hán đó, con đường chứng đắc của họ là do quán về âm thanh, hay là nghe âm thanh giảng kinh thuyết pháp của Đức Phật trong thời Đức Phật còn tại thế, cho nên họ được gọi là Thanh Văn. Và Duyên Giác đó, là họ có duyên tu tập, họ là học quán nhân duyên, học quán về 12 nhân duyên đối với loại hình của con người trải qua 3 chiều kích của thời gian, quá khứ, hiện tại và vị lai. Hoặc là họ có duyên với một pháp môn nào đó, do quán tuyến, quán tưởng về nhân, duyên và quả, mà họ chứng đắc được giải thoát, cắt đứt được tiến trình của sanh tử, thì gọi là duyên giác. Còn một loại thứ ba được gọi là độc giác, tức là sanh ra đời không gặp Phật, nhưng sự tu tập theo hướng dẫn của kinh điển để lại, đúng phương pháp và nghệ thuật, thì sự chứng đắc đạo quả giải thoát vẫn được thực hiện một cách dễ dàng. Do đó, dù là duyên giác, thanh văn hay độc giác, thì quả chứng tối đa là A-la-hán. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa đưa ra ba loại hình thánh là La Hán, Bồ Tát và Phật là ba loại hình chuẩn xác nhất. Nếu chúng ta chấp nhận theo mô hình tâm thức và tâm linh cao cấp này, thì pháp giới đó của chúng sanh nó chỉ gồm có 8 thôi, tức là tam thánh và ngũ phàm, chứ không phải là tứ thánh lục phàm. Tại vì thanh văn duyên giác là một, quả chứng là tôi là A La Hán, tức là bắt thói chuyển, không còn lưu sụt trong cảnh giới dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì như vậy chúng ta thấy là bản chất của tiến trình sanh tử nó lệ thuộc vào tâm thức và hành vi của con người, không bao giờ mất đi một cách vĩnh viễn. Nó tạo ra một tiến trình tương thích với nhau. Những người theo Thiên Chúa giáo thì không tin như thế này, cho nên sau khi chết đó, họ không thờ ông bà tổ tiên người quá cố, và đối tượng thờ cúng duy nhất của họ là Thượng Đế. Đất nước và quốc gia duy nhất của họ là nước trời, Chúa Trời. Do đó đó, những người theo Thiên Chúa giáo là không thờ quốc gia như trước đây, họ chỉ thờ Thiên Chúa. Họ muốn mở màn nước Chúa chứ không muốn mở màn quê hương xã tắc. Chính vì thế mà cuộc truyền đạo của Thiên Chúa giáo khắp nơi trên thế giới trong lịch sử của nhân loại mấy ngàn năm vừa qua là gắn liền với dấu dài xâm lược của thực dân. Vào cuối năm 1999 và đầu năm 2000, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị đã tuyên bố 7 núi tội lỗi của lịch sử Thiên Chúa giáo đã tạo ra cho thế giới con người, và thay thế các vị giáo hoàng trước đây, thay thế toàn bộ các giáo dân, ngỏ lời chính thức công khai thống hối nỗi khổ niềm đau mà lịch sử Thiên Chúa giáo đã mang đến cho lịch sử của con người. Bởi vì nó gắn liền với dấu dài thực dân muốn truyền bá nước Chúa, cho nên có nhiều giáo dân là trở thành những tay diệt gian, hoặc là đi ngược lại truyền thống yêu nước của dân tộc, trở thành kẻ nội chiến rất là nhiều. Lịch sử đã cho chúng ta thấy tất cả những thứ đó. Do đó quan niệm về thờ phượng không thờ phượng nó bị ảnh hưởng về truyền thống giáo dục rất là nhiều. Xuất thân mà lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa giáo hay là Tin Lành hoặc là Do Thái giáo, thì người đó không thể nào có niềm tin rằng là có đề sao, chỉ có hoặc là hỏa ngục hoặc là thiên đàng thôi. Và sự bất đồng trong cách lý giải về sống này có thể làm bất đồng giữa vợ và chồng là chuyện rất là bình thường. Do đó hậu quả hay là kết quả của giáo dục nó ảnh hưởng đến hạnh phúc và khổ đau của con người rất là nhiều. Giáo dục còn ảnh hưởng đến phong tục tập quán mà chúng ta nối kết nó lại trở thành văn hóa của một dân tộc hay một cộng đồng. Và nếu cái truyền thống giáo dục đó nó có tuệ giác của nhà Phật soi chiếu đó, thì phong tục tập quán đó nó có ảnh hưởng rất là tích cực đến đời sống của con người. Bằng ngược lại đó, nó sẽ tạo ra rất nhiều hủ tục mê tín dị đoan, và con người sống theo các hủ tục mê tín dị đoan đó có thể tốn rất nhiều tiền, ấy thế mà không hề có bất kỳ một lợi ích thật sự nào cho cõi âm, vì họ không biết cách để giúp cho cõi âm được siêu sanh thoát qua. Do đó thấy được cái tác hại cũng như ảnh hưởng của giáo dục đối với đời sống thông qua văn hóa, phong tục, tập quán, ảnh hưởng cảm xúc của từng con người qua cá tánh, chúng ta cần phải chủ động về nội dung giáo dục cho con em của mình. Từ góc độ này, chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả quý phụ huynh là Phật tử, đừng bao giờ lẫn lộn khái niệm tự giác của Đức Phật là giác ngộ bản thân mình bằng những nỗ lực tu tập của nhân quả, không đưa vào tha lực của bất kỳ một người nào để có được sự giác ngộ. Với tự giác là tự ý thức, tự sống theo luật lệ, tự đi vào khuôn phép, tự làm cho mình trở nên tốt mà không cần người khác nhắc nhở, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nhiều Phật tử vì lẫn lộn tự giác của Đức Phật là tự ý thức về luật lệ, cho nên cứ để cho con em của mình tự lựa chọn tôn giáo. Chúng ta biết là một cái cây nếu không được uống nắng, nó sẽ phát triển theo cách thế tự nhiên của nó, thì nó không thể thành một cây kiển, cây đẹp được. Các nhà trồng mai, trồng đào thì họ phải huấn luyện cây mai, cây đào đó từ lúc mới được chiết ra theo dạng thù mà họ muốn. Cho nên đến mùa Tết thì mai và đào này nó có hình thù vóc dáng rất là đẹp, mai nở rất là sai, đào nở rất là đẹp. Phải có huấn luyện. Thì con người cũng như thế, huấn luyện con người đôi lúc phải mất đến cả trăm năm, cả ngàn năm, nhiều kiếp mà vẫn chưa xong. Huống hồ là chúng ta để cho nó phát triển một cách tự nhiên. Tại sao đạo Phật là bi trí dũng mà người đi chùa phần lớn người lớn tuổi và người phụ nữ mà không có là thanh nam và thanh niên? Là bởi vì đó, chúng ta không hề có những sự hướng dẫn và lẫn lộn giữa khái niệm tự giác của Đức Phật với khái niệm tự ý thức. Và kết quả là trong đạo Phật chúng ta không có giới trẻ. Trong khi đó các tôn giáo khác như là Hồi giáo rất mê tín dị đoan, Thiên Chúa giáo và các tôn giáo khác đó chủ trương tha lực của thần linh, ấy thế mà giới trẻ của họ rất đông và thanh niên của họ rất nhiều, là bởi vì họ có những sự hướng dẫn của cha mẹ đặt vào trong cái quỹ đạo của đời sống tâm linh và đạo đức. Cho nên khi lớn lên đó, cái đó nó trở thành một cái nếp suy nghĩ văn hóa của họ. Mỗi một ngày hay là một tuần lễ đến ngày Chủ nhật mà không đến nhà thờ, không đến đền thì họ cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó rất là lớn, họ chịu không nổi. Mà dầu khi đến đó họ không biết là họ học được cái gì ở trong cái truyền thống mà nó không phù hợp với khoa học như ngày nay. Trong khi đó chúng ta thấy là đạo lý nhà Phật, triết lý cao siêu huyền diệu mà nhà khoa học Einstein của thế kỷ 20 đã tuyên bố, trong thế kỷ 20 trở đi, nếu có một tôn giáo nào thích hợp với khoa học và đồng hành với khoa học thì phải nói đó là đạo Phật. Đạo Phật còn hơn thế, vượt qua khoa học vì còn có con đường tâm linh. Ấy thế mà chúng ta lại không khuyến khích con em của mình để cho chúng bị ảnh hưởng nền giáo dục của học đường, mà nhất là học đường trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, là không tin có Phật, không tin có nhân quả, không tin có luân hồi, không tin có kiếp sau. Thì khi tiếp thu các cái nguồn giáo dục đó đó thì chúng sẽ không thể đi chùa. Vậy cho đó, đối diện trước các thăng trầm vinh nhục, lên voi xuống chó, thành công thất bại, hạnh phúc và khổ đau, nhiều người bị đắm lụy, nhất là trong chủ nghĩa hội nhập và toàn cầu hóa, các giá trị vật dục của phương Tây nó lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ. Phải có cái giường mối tâm linh của đạo Phật mới giữ họ lại được. Và trong nỗi khổ niềm đau họ vẫn đứng vững như là hải đảo ở giữa biển khơi, và do đó không có bất kỳ một cái tiêu cực nào có thể tác động đến họ được. Do đó giáo dục đó ở trong giai đoạn đầu phải là giáo dục khuyến khích và bắt buộc. Về sau này đó, ở giáo dục đại học người ta mới cho tự do lựa chọn. Chúng ta là các bậc phụ huynh cũng vậy, khi con em của mình chưa đủ tuổi trưởng thành để nhận định đâu là tốt và xấu, đâu là đường nên theo và không nên theo, thì sự hướng dẫn tâm linh cho con em là điều không thể thiếu. Đừng hiểu sai khái niệm tự giác, trở thành là những người thiếu trách nhiệm với con em của mình, về sau này nó mất đi cái phương hướng, không là đệ tử Phật đó, thì nỗi khổ đều đau rất là nhiều. Chúng ta thấy là có nhiều gia đình đó, cha mẹ là Phật tử, con cái là chống. Ngược lại có nhiều gia đình con cái là Phật tử mà cha mẹ không hề ủng hộ đồng tình, là bởi vì chúng ta không có sự hướng dẫn tâm linh đó ngay từ ban đầu. Thì giáo dục nó có một vai trò rất là quyết định. Chính vì thấy được cái tác động tích cực của nó mà chúng ta nên gieo rất những nền tảng giáo dục tâm linh của Phật giáo đối với con em để con em được hạnh phúc. Xin nêu câu hỏi khác.
Còn số người cái quan niệm chết là hết, do đó người còn sống vô tình với người thân nào không quan tâm cúng kính tổ tiên ông bà. Xin thầy cho biết việc cúng kính ông bà và ăn được không, ăn bằng cách nào, nếu ngày nào cũng cúng cho người thân ăn vậy họ có siêu thoát không? Anh như là Phật.
Câu hỏi vừa nêu liên hệ đến là nghi thức thờ tự cúng kính của những người còn sống đối với những người quá cố. Trong thế giới của châu Á, châu đã có Việt Nam, thì việc chăm sóc đời sống của cõi âm đó chính là phương tiện làm cho người sống được hạnh phúc. Chúng ta thấy có nhiều ông bà tổ tiên, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở của mình qua đời mà mình chưa hề thấy mặt, chưa hề nghe tên. Ấy thế mà đến ngày thanh minh, tảo mộ, ngày giỗ, cha mẹ ông bà mình vẫn tổ chức cúng và mình vẫn thắp hương, bái sám hướng về. Bởi vì cái sợi dây của đời sống, cái mối quan hệ tình người ở thế giới của châu Á này nó rất là đậm đà và không bao giờ mất đi. Tức là nó giữ được cái chất chung thủy và nó giữ được cái chất thương yêu trước sau như một. Ở trong kinh có một câu hỏi tương tự do một vị bà la môn làm nghề tế tự cho những người quá cố đặt ra đối với Đức Phật. Ông nói như thế này: bạch Sa Môn Cồ Đàm, tôi là người làm lễ tế tự cúng cho các hương hồn, nhưng khi thân bằng quyến thuộc của hương hồn hỏi tôi rằng là người được cúng có hưởng được hay không thì tôi không trả lời được, vì tôi không có năng lực thần thông nhìn thấy được cảnh tượng mà họ đang thưởng thức. Xin Ngài hãy giải đáp cho tôi. Đức Phật mới giải thích như thế này: có tình huống sự cúng kính người quá cố nhận được, có những tình huống việc cúng kính đó hoàn toàn không nhận. Dầu trong tình huống người thân không nhận được thì phước báo vẫn có đối với những người tổ chức cúng kính người quá cố. Tình huống nào thì cúng mà người thân nhận được? Đức Phật nói đó là tình huống người chết do tiếc nuối về cảm xúc, về tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, không chấp nhận cái chết diễn ra với mình như là một sự thật, thì họ tồn tại với cảnh giới của ngạ quỷ, tức là dâm hồn. Thì trong tình huống này, người thân cúng thì họ cảm nhận được. Dĩ nhiên Đức Phật đã phân tích rất là rõ, họ không có thân thể vật lý hình hài như chúng ta, cho nên chúng ta cúng, họ cảm nhận sự thỏa mãn bằng khái niệm và tri giác thôi, chứ họ không ăn thiệt. Vì đó việc cúng vật thực nên là việc cúng tượng trưng, đừng cúng tam sên ba vật hiến tế thần linh, vì làm như thế gieo nghiệp sát cho người quá cố. Mà kinh Địa Tạng giải thích làm như thế thì ảnh hưởng cộng nghiệp tiêu cực sẽ diễn ra với hương linh, và do đó đó phước không có mà tội lại càng gia tăng. Do đó khi cúng cho các hương linh đó, chúng ta có thể cúng là hương hoa trà quả bánh trái là đủ rồi, đừng cúng thịt. Và đặc biệt là đừng cúng những món ruột của hương linh. Cái món ruột rất là nguy hiểm. Ví dụ đó, có người suốt cả cuộc đời ăn phở Hà Nội, ghiền, mặc dù di cư từ miền Bắc vào trong Nam, ngày nào cũng ăn phở. Khi chết đó, thì vợ và con nói: ông ơi, cha ơi, bỏ em, bỏ con đi, rồi đời sống gia đình này sẽ buồn lắm, cho nên mỗi ngày em và các con đều cúng cho anh và cha tôi phở, mong cha và mong anh hãy trở về ăn phở với em và các con. Nghe lời cúng kính như vậy, hương linh sao ra đi nổi. Trạng thái không an tâm là một nỗi đe dọa tiến trình tái sanh của hương linh. Than giảng càng nhiều thì hương linh càng khó ra đi. Cúng kính món ruột là hương linh nghiện cái món ruột đó, cho nên cảm thấy mình thỏa mãn trong món ăn này, và do đó cứ tồn tại như thế để được hưởng thụ như thế. Vì đó cúng chỉ là tượng trưng. Cái quan trọng nhất là cúng lề kinh. Trong bản chất của các lề kinh được quý thầy và quý sư cô đọc tụng trong các lễ cầu siêu, lễ cúng cơm, cúng dỗ, cúng thất, trong lễ tang nói chung, đều là bài Bát Nhã Tâm Kinh và các bài sám liên hệ đến nguyên lý vô thường vô ngã như là một quy luật của cuộc sống mà ai cũng phải một lần trải qua để giả từ nó một cách vĩnh viễn. Những cái lời cúng kính như thế thì giúp cho hương linh có thêm được niềm tin để từ bỏ hình hài xác thân này. Do đó cái phần pháp thực mới là quan trọng đối với hương linh. Trong lúc lễ ta được diễn ra đó, chúng tôi đề nghị quý Phật tử nên hoàn thân thể người thân của mình tại chùa. Tại tổ đình nó có một nhà hoàng rất là khang trang, nên đưa người thân mình về chùa, vì như thế có lợi ích rất lớn. Hoàng ở nhà không tốt. Cách đây hai hôm có một Phật tử đến nói rằng là bà mẹ của bà đã qua đời vào lúc giữa khuya, vì khoảng chừng 3-4 giờ khuya bà có thói quen đi tập thể dục vào buổi sáng, và khi mở cửa ra cái chết diễn ra đột ngột, bà có thể bị đột quỵ mà chết. Cái thời điểm không biết là lúc nào. Bà mới đến xem coi ngài và yêu cầu đó là hoàng tại nhà, thì chúng tôi khuyến tấn là nên hoàng ở chùa vì hai lý do. Thứ nhất đó là hương linh chết ngay cái cửa nhà thì thường hương linh sẽ bám víu vào cái nơi cái chết được diễn ra và muốn giữ cái thân xác đó không bị mất đi, cho nên hương linh khó được siêu sanh. Nếu chúng ta triệu thỉnh hương linh về nhà thì nhìn thấy cái cảnh tượng mà mình bị chết ngay cái cửa nhà đó làm cho họ không ra đi được. Cái thứ hai đó, ngôi nhà đó nó được gọi là gia đình, trong đó có mối quan hệ giữa vợ chồng và con cái, nhất là cái tình cảm giữa vợ và chồng nó gắn bó thân thiết với nhiều cái kỷ niệm đẹp và hạnh phúc. Cho nên được cúng và thờ phượng tại nhà đó thì các kỷ niệm đẹp đó nó được trỗi dậy lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và vĩnh viễn trong cái dòng cảm xúc của hương linh. Và do đó hương linh bị quyến luyến trong dòng cảm xúc này mà khó ra đi được. Ví dụ như là ở cái nhà khách, vợ và chồng đã từng có những kỷ niệm đẹp với con cái, thì mỗi lần có mặt ở nhà khách đó, đó tất cả những kỷ niệm đó nó sống lại và làm cho họ không muốn giả từ đó. Hoặc trong nhà khách đó đó có thờ cái hình di ảnh của hương linh rất là đẹp, rất là trang nghiêm, thì hương linh nhìn thấy cái di ảnh đó lại càng khó ra đi. Cho nên bất kỳ một di vật, di ảnh, di cốt gì đều có thể tạo ra một trở ngại rất lớn cho tiến trình tái sanh của hương linh. Chính vì thế mà ngày xưa Đức Phật đã khuyến tấn tất cả những người đệ tử đó, sau khi chết chỉ nên thiêu. Thiêu xong rồi đó, lấy tất cả mọi tro cốt rải xuống sông hay là làm phân bón cho cây trồng. Hương linh nhìn thấy là hình hài vóc dáng mình đã trở thành tro và cốt và đã bị phát tán, không còn một cái hội tụ đầy đủ nào đó, thì cái trường sinh học về hình hài đó nó không còn được hội tụ, và do hương linh mới dễ dàng giãy tay chào với nó. Thì đó là cái nghệ thuật để hỗ trợ hương linh. Mà ngày nay do ảnh hưởng của nền văn hóa tẳng tán ở phương Tây, người Việt Nam đã chôn, bây giờ là cái văn hóa nghĩa địa đó đã không còn được ca ngợi lắm, cho nên người ta đã thiêu xong để hài cốt trong các ngôi chùa. Làm như vậy thì hương linh khó siêu sanh lắm. Nó theo triết học nhà Phật, vì còn một cái di vật gì đó thì hương linh còn bám vào và cho rằng đây là hình hài còn lại của tôi và sẽ có mặt ở chỗ đó. Cho nên hoàng ở chùa thì hương linh đó, mỗi ngày nghe được 4 thời kinh, và trong mỗi thời kinh đó đều có hướng dẫn về cái cách từ bỏ sát thân tứ đại, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác quá chính đà sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Các ý niệm đó được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần ở trong các thời kinh của các ngôi chùa, đặc biệt là chùa Bát Tông. Thì như vậy hương linh sẽ vĩnh viễn ra đi. Cái thứ hai, khi hoàng tại chùa thì thân bằng quyến thuộc của mình đó, có người là Phật tử, có người chưa Phật tử, có người có thiện cảm Phật giáo, có người chưa có thiện cảm Phật giáo, đều có cơ hội đến gặp Phật, nghe pháp, gặp quý thầy, và hạt giống đó được gieo trồng trong tâm thức của họ. Và như vậy đó, hỗ trợ cho một người quá cố cũng là đồng thời chúng ta hỗ trợ cho những người thân chưa phải là Phật tử. Giá trị thứ hai này rất quan trọng. Và do đó đến những ngày cúng tuần thất, từ thất thứ nhất cho đến thất thứ bảy, cho đến những ngày giỗ, mặc dù mình biết rằng là người thân của mình suốt cả một cuộc đời tu niệm Phật, trì chú, kinh hành, bái sám, tạo phước tu đức đã được ra đi rồi, nhưng đến ngày giỗ chúng ta vẫn phải đem về chùa để cúng, để tạo cơ hội lần thứ hai, thứ ba cho đến nhiều lần người thân của mình gặp được pháp, gặp được Phật, gặp được tăng. Mà trong kinh Pháp Hoa nói, thậm chí một đồng tử dẫn chơi dùng một cái cọ viết cái chữ Phật ở trên bãi cát ở biển khơi, rồi sau đó dùng chân dẫm đạp lên bằng một sự phỉ nhổ. Ấy thế mà hạt giống về Phật vẫn được gieo trồng trong tâm thức. Đến một lúc nào đó có phương tiện đầy đủ thì hạt giống nó trỗi dậy và người đó sẽ trở thành một Phật tử. Huống hồ là người thân của chúng ta, do vì thương tưởng cúng kính người quá cố trở về chùa nghe pháp giảng kinh, thì họ sẽ gieo trồng được hạt giống một cách có ý thức. Và muốn như thế đó thì thân bằng quyến thuộc và người chủ rộp, chủ chốt trong gia đình, mỗi khi làm lễ tre tăng hay cúng kính trong chùa phải đến gặp thầy trụ trì nói những bế tắc ở trong gia đình của mình nhé, cho thầy trụ trì nghe. Người cha như thế này, người mẹ như thế kia, anh em như thế nọ, và thầy trụ trì sẽ được thỉnh mời giảng một bài pháp nó ứng với cái hoàn cảnh tâm thức của thân bằng quyến thuộc, và do đó họ cảm thấy nó xúc động tràn trề và dễ dàng trở thành người Phật tử. Trở thành người Phật tử có lại cho họ rất là nhiều. Do đó cúng kính trong chùa rất là quan trọng. Nói tóm lại, Đức Phật nói là chỉ có tình huống chưa được siêu sanh và tái sanh làm ngạ quỷ đó, thì việc cúng kính đó người hương linh, tức là vong linh, nhận được. Còn các trường hợp còn lại, do phước báo, do dứt khoát hoặc là do tội nghiệp quá mạnh mà họ không tiếc nuối về đời sống đó, thì họ sẽ được đào thai hoặc là làm con người ở các hành tinh khác, được gọi trong kinh điển nhà Phật là chư thiên. Phước báo rất là nhiều, nơi đó họ có cha mẹ ruột của họ. Hoặc là họ tái sanh vào cảnh giới Tây Phương an lạc của chư Phật, thì họ được hóa sanh ở trên các đài sen, thì họ có được phước báo lớn, không còn phải chuyển. Hoặc là họ tái sanh làm các thần linh, nhất là những người nghĩa sĩ, những liệt sĩ, các tướng lĩnh có lòng tha thiết với hương và dân tộc, khi chết trở thành những vị thần bất khuất. Hoặc là do vì đời sống quá suy thoái, đạo đức quá bị tuột dốc trầm trọng, hưởng thụ tính dục quá nhiều, nặng về cảm xúc quá lớn, vì tưởng tượng quá cao và tạo nghiệp xấu không thể kể xiết, thì khi chết đó, thì đọ và đào thai vào cảnh giới của các loài gia súc hay là các loài động vật nói chung. Thì lúc đó đó họ có cha mẹ ruột là các loài gia súc. Nếu tái sanh làm con gà thì cha mẹ là con gà. Nếu tái sanh làm con heo thì cha mẹ là con heo. Nơi đó đó các loài tái sanh mới này sẽ được chăm sóc bằng sữa, bằng thực phẩm của các loài gia súc mà mình mang thân phận. Thì việc cúng kính họ hoàn toàn không hưởng được gì cả. Tuy nhiên Đức Phật xác quyết rằng là người cúng kính đó vẫn hưởng được trọn phần công đức. Kinh Địa Tạng đã miêu tả là trong 7 phần công đức thì người được cúng, tức là người vong linh đó, hưởng được một phần. 6 phần 7 còn lại do người cúng, vì nhân quả ai làm lấy hưởng, ai tu lấy chứng, ai gieo thì có người đó được gặt quả. Còn hương linh nhờ cái cộng hưởng tình thương, tình thân mà người thân của mình mới làm những việc phước báo như thế này, cho nên họ hưởng được một phần tác hưởng công đức. Còn trong kinh điển Pali thì Đức Phật nói chung là cái phước báo đó sẽ nằm về phía người cúng kính nếu hương linh đó đã được tái sanh làm chư thiên, làm Atula, làm con người, làm ngạ quỷ hay là làm các loài động vật. Thì chúng ta xin kết thúc cái buổi chia sẻ pháp thoại tại đây và kính chúc tất cả các vị được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Còn các câu hỏi còn lại thì xin hẹn lại vào dịp khác.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08 833 5914, 0958 057 827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.